già chồng trẻ. Trời bắt đầu chạng vạng tối, đèn điện đã cháy khắp đô thành Sài Gòn chợ lớn. Đường nào cũng nhờ ánh sáng nhân tạo cho nên không có bị chìm đắm trong tịch mịch tối tăm. Vậy mà bên vùng Vĩnh Hội có mấy xóm bình dân nằm dọc theo mé kinh ở phía trong, từ bến đò Long Kiển vô đến xóm Ụ Tàu. Vì đường chưa có điện, còn ở trong thì nhà lá đốt đèn dầu leo heo. Bởi vậy lúc gần tối, mặc dầu ở dưới kinh nước đầy, gió chiều mát mà quang cảnh trông có vẻ âm u và buồn bực. Ở trong xóm Ụ Tàu nằm xéo xéo Vàm Rạch Ông Lớn, là cái xóm nghèo hơn hết ở vùng này. Còn một vài ông thợ thuyền đi làm về trễ, cho nên sung săng đi riết về kẻo vợ con đang chờ ăn cơm ở nhà. Vài anh xe phu mặc quần vắng, áo vắt vai, bương bả ra sang xe để chạy cử tối. Cũng có một ít chị đàn bà mua bán. Chị thì bán hết xôi đang bưng thúng về, chị thì gánh chè, gánh cháo đi bán dạo. Nhờ rải rác có người ra người vô như vậy, cho nên quang cảnh cũng hơi linh động vui vui, làm bớt đi cái vẻ buồn bã. Giữa lúc lờ mờ gần hết sáng như vậy, thì có một chị đàn bà ngồi trước căn nhà lá xịt sạc, mắt ngó xuống kinh xem tàu dắt ghe đi ngang. Có một đứa con gái nhỏ sẩn bẩn chơi kế một bên chị. Thình lình đứa nhỏ lên tiếng hỏi chị:
"Cha đi đâu mà chưa thấy về vậy má? Con đói bụng quá."
"Ráng chờ một chút nữa đi con. Nhưng thiệt tối mà cha con không về á, thì má sẽ đốt đèn và xúc cơm cho con ăn nha."
Một người con trai chừng độ vài mươi tuổi, tướng mạo mạnh mẽ, ở phía ngoài xăm xăm đi vô trong xóm, vừa đi vừa hút gió. Chị đàn bà thấy đi ngang qua, chị mới kêu và lên tiếng hỏi người con trai đó:
"Em có thấy anh hai em làm giống gì ở ngoài hay không vậy Giao?"
"Ủa, anh hai ảnh chưa về hả chị?"
"Chưa, chờ từ hồi chiều đến giờ mà không thấy tâm dạng gì hết á. Con tí nó nói nó đói bụng mà không chịu về ăn cơm cho rồi chứ."
"Thôi rồi, chắc là ảnh nhậu ở ngoài quán thiếm phòng rồi. Mãn giờ á, tôi đi qua cầu kho có chuyện chút, về trễ. Đi về tới ngã ba nãy á, thấy trong quán thiếm phòng có mấy người ngồi uống rượu, nói chuyện sùm trong đó đó. Tôi gấp, tôi mắc đi liền. Sợ anh Bảy anh chờ cơm ở nhà, cho nên tôi cũng có coi kỹ coi ai đang nhậu trong quán nữa." Tên con trai nói xong đi thẳng lại căn nhà xéo xéo gần đó, mở cửa mà đi vào. Chị đàn bà thấy vậy, đứng dậy thở một hơi dài, rồi lên tiếng nói với con gái mình:
"Thôi, tí, con vô đây má đốt đèn, rồi má xúc cơm múc cá cho con ăn trước đi, chờ không có được nữa đâu."
Trong xóm Ụ Tàu này có chừng hơn một chục cái nhà, vì chỗ ở giàu bao lớn cũng dùng tiếng chung mà gọi là nhà, chứ nếu đúng ra thì phải gọi là chòi nó mới đúng. Bởi vì mỗi nhà chỉ có một căn thấp thổi chật chội, vô cửa phải cúi đầu xuống, mái nhà thì lợp bằng lá, có chỗ thiếu lá phải chèn thêm một vài tấm thiếp. Còn cửa với vách thì dùng đủ thứ, ai xài được cái gì thì cứ xài. Lá cũng có, thiếp cũng có, ván thùng cũng có. Bởi vậy nhà nào cũng hở, không kín đáo gì hết. Người đàn bà trông chồng không được cho nên phải vô dọn cơm cho ăn. Đó là cô Hai Xuyến, vợ của Hai Túc, làm thợ máy ở ngoài hãng cưa. Vợ chồng ở đây từ khi phối hợp với nhau tính đã hơn 10 năm, sanh ra được con Tí, nó đã lên 7 tuổi. Vì Hai Túc đứng coi máy cưa chạy, ăn tiền khá, nên nhà anh tốt hơn cả. Tuy có một căn nhà mà cửa kín đáo, vách chắc chắn, lại có kèm một cái xếp ở kế bên để nấu ăn. Cô Hai Xuyến có nghề làm bánh cam đường với bánh ít thiệt ngon, còn biết thêm nghề mai, mà mai rất khéo. Hồi 20 tuổi, cô gặp Hai Túc rồi vô cất nhà ở trong xóm này. Trong 3 năm đầu chưa có con, thì cô làm bánh cam đường và gói bánh ít, mỗi bữa bưng đi bán cũng khá, kiếm lời, mua cơm mua gạo để vợ chồng ăn dư giả. Thế chừng đã có con rồi, cô không thể đi bán bánh được nữa. Cô bỏ nghề làm bánh mà bước sang nghề thợ may. Nhờ mấy năm nay cô đi bán bánh, cô quen hết ở trong xóm dọc theo mé kinh, lại cũng quen luôn trong xóm cầu dừa nữa. Bởi vậy người ta tin cậy mới đưa đồ cho cô may, cho nên cô cũng có đồ may thường hoài. Nhưng vì ở xóm bình dân, chỉ may đồ vải mà thôi, lâu lâu mới có được một cái áo bà ba hoặc một cái quần hàng mà may. Bởi vậy tiền công thì cũng không được nhiều lắm. Đường quan lộ vô tới đầu xóm thì dứt, trong xóm ụ tàu chỉ có đường mòn chằng chịt. Bởi vậy chỗ nào cũng có đất trống cao ráo, thì ở chỗ đó người ta cất nhà mà ở. Thành thử nhà cửa trong xóm nhìn không có thứ tự, lấm khấm, cái thì nằm ngang, cái thì nằm dọc, không có hàng ngũ gì hết. Từ đầu lộ trở vô trong xóm, bên tay trái dựa theo mé kinh đất không bằng thẳng, cất nhà ở không được. Bên tay mặt gặp trước hết là nhà của ông Kèo, thợ mộc, ở với bà vợ và một đứa cháu nội gái 15 tuổi tên là Nhân, bán bánh ú. Kế đó là nhà bà Lữ, ở với người con gái tên Hiền 29 tuổi, chồng bị chết, đang bán xôi. Cách một cái vũng thì tới nhà của thợ máy Hai Túc, thì con đường mòn lại cong vô phía tây mặt, trong đó nhà cửa lộn xộn hơn ở một chục chủ khác. Tên Giao đi ngang qua nhà Hai Túc đứng nói chuyện với cô Hai Xuyến hồi nãy, thì nhà cắt xéo ở phía bên kia đường mòn. Giao cũng làm thợ máy ngoài hãng cưa, nhưng chỉ là thợ phụ, chỉ mới 20 tuổi, chưa có vợ, mà cũng không có cha mẹ anh em, cho nên chỉ ở trong cái chòi nhỏ một mình, ăn cơm tháng tại nhà anh Bảy Cao, làm cu li cùng chung một hãng. Nhà ở kế bên đó, Bảy Cao đã 40 tuổi, có vợ, cho nên vợ nấu cơm luôn cho Giao ăn, mỗi tháng trả tiền cho chị. Vì hai người làm chung một chỗ, về ăn cơm một lượt, và bạn nghèo với nhau, có gì ăn nấy, không có gì bất tiện cả. Bữa hôm nay Giao có nói trước cho Bảy Cao hay là nó có việc phải qua bên cầu kho một lát cho nên về trễ. Tuy vậy nó cũng sợ vợ Bảy Cao chờ lâu thì phiền trách, cho nên về tới nhà là cởi áo bỏ đó lật đật đi qua ăn cơm không kịp đốt đèn. Giao là người trẻ tuổi, biết chữ lại rành nghề, ăn nói nhỏ nhẹ, tính tình vui vẻ, biết thương người hoạn nạn và biết giúp anh em. Bởi vậy trong sở làm cũng như đối với xóm giềng không bao giờ làm mít lòng ai, trái lại ai cũng quý mến Giao hết. Ngồi ăn cơm tối với vợ chồng Bảy Cao, Giao mới nhỏ nhẹ lên tiếng nói: anh Hai Túc ảnh có vợ có con mà ảnh cứ lang bang hoài à, ảnh không nghĩ gì tới gia đình hết trơn á. Bữa nay á ảnh đi nhậu ở đâu á, bỏ vợ con ở nhà chờ cơm, tới chừng này á cũng chưa thấy ảnh về nữa. Hồi nãy tôi về ngang nhà chị Hai Xuyến, chị kêu chị hỏi tôi có biết ảnh đi đâu không, mà thấy cô bộ chị buồn quá
à. Có lạ gì đâu mà phải hỏi, chừng này mà chưa gì là mắc nhậu ngoài cái quán nào đó chứ gì.
Cũng là tội nghiệp cho thím Hai Xuyến. Gặp cái anh chồng giống như là cái nợ trong nhà, đi làm mà không về thím buồn, chứ không phải là thím sợ ảnh đi trai gái thím ghen, hay là sợ đi ăn uống hao tốn tiền bạc đâu. Buồn ở đây là thím sợ, chắc là sợ nhậu nhẹt say xưa rồi về sanh tật đánh chửi vợ con, làm sùm túi bụi náo động luôn cả xóm mà chưa.
Tôi nghĩ nó anh Túc ảnh có phước lắm á, ảnh mới gặp được người vợ đàng hoàng đứng đắn giống như chị Hai vậy đó.
Chứ còn gì nữa, có phước mà không biết hưởng á. Thím Hai Xuyến may khéo, thím may mướn kiếm tiền phụ nuôi sống chồng con, chú đi làm thím ở nhà lui cui lo nuôi con, lo dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước cho sẵn đặng về có mà ăn. Để rảnh á thì thím may kiếm thêm tiền nữa, vậy thì chú khỏe quá rồi. Nếu chú biết suy nghĩ, biết xét công ơn của vợ, biết vui với vợ con á, thì gia đình của chú sướng bực nhất ở trong xóm này, chứ có đâu xào xáo hoài làm cho thím Hai Xuyến buồn rầu như vậy.
Thì tôi thấy cái thân phận của chị Hai, tôi cũng tội nghiệp chị quá. Mỗi lần mà ảnh say rượu, ảnh về ảnh đánh chị đó, tôi chịu không được á, cho nên hãy thấy là tôi can hoài à. Lần nào tôi cũng bị dạ lây, cũng bị ảnh mắng chửi, nhiều lần ảnh còn giọng tôi mấy cái nữa, mà tôi đâu có ngán, tôi phải càng chứ.
Thôi đi, em không có nên can thiệp làm gì đâu. Chú đánh vợ chú mà em can. Nhiều lần chú nói xấu cho em. Chú nói em mà muốn lấy vợ chú cho nên em binh. Vậy thì còn can làm gì?
Ôi, thôi thì ảnh sai, ảnh nói tầm bậy tầm bạ, hơi nào mà chấp ảnh. Thì hết sai rồi, thì ảnh cũng tử tế với nhau như thường mà. Bộ chị không thấy sao?
Thôi đi, nên để cho người già cả, người lớn tuổi họ can gián tốt hơn.
Đâu có ai can đâu. Ông thợ kẹo ngoài tuốt ngoài kia kìa. Còn bà Lữ bà bán xôi với chị Hiền ở gần á, lúc trước có can một hai lần đâu được đâu, cho nên hai người đó ghét không thèm nói tới nữa. Anh Bảy chị Bảy á cũng không chịu lại mà khuyên tôi ở gần á, nếu mà tôi làm lơ nữa rủi ảnh lỡ tay đánh chết chỉ luôn là còn gì.
Chết á thì bị ở tù để luật pháp trừng trị một lần á cho chú tởn. Em can á đã không có ơn mà nhiều lần á em còn bị quánh nữa đó, thấy không?
Trời ơi, ông Hai Túc ông yếu xìu á, đắm mấy cái nhầm nhò gì. Tôi nghe nói uống rượu ăn cơm mới ngon. Nghe người ta nói vậy á, tôi uống thử, trời ơi nó hôi rình mà đâu có ngon ngọt gì đâu mà sao anh mê nữa. Mà có uống thì uống một chút vậy thôi. Không biết ông uống làm gì mà uống tới say xỉn rồi gây chuyện với vợ con vậy đó. Thì tại thằng Túc nó có cái tính kỳ, hễ say á thì nó hay gây lộn, chứ người khác say là đâu có vậy. Người ta say thì người ta ngủ, rồi cũng có người say á người ta còn nói chuyện vui nữa. Có một mình nó đó, hễ mà say á cứ về nhè vợ con á mà đánh. Nó không chịu bỏ cái tật say nó rồi, có ngày á thế nào cũng mang quả. Ăn cơm xong rồi, vợ Bảy Cao mang chén vô trong nhà để mà rửa, còn Dao thì ngồi nói chuyện chơi với Bảy Cao. Cách một hồi thì mọi người nghe đằng nhà của Hai Túc có tiếng la hét om sòm. Vợ Bảy Cao bước ra nói lớn:
"Đó, thấy không? Cái ông ma men ổng về rồi á nên nó sùm xóm làng hết trơn á."
Dao ngồi lắng tai nghe. Ban đầu thì nghe tiếng của Hai Túc la om sòm, một lát lại nghe tiếng chị Hai Xuyến la khóc:
"Trời đất ơi, anh đánh tôi chết rồi còn gì. Hàng xóm ơi, có ai mà cứu tôi không, để cho chồng tôi giết tôi hay sao?"
Tiếp đó lại nghe tiếng của con Tí la khóc om sòm. Dao chịu không nổi, đứng dậy biểu vợ chồng Bảy Cao đi với mình lại can. Vợ Bảy Cao kêu chồng đừng thèm đi, có đi thì đi ra bót, kêu lính vô bắt Hai Túc đem về bót mà giam thì tốt hơn. Dao bỏ đi ra cửa, đi nhanh lại nhà của Hai Túc. Thấy Dao ở với bạn trong sở mà trong xóm cũng như vậy, cho nên Bảy Cao cũng không nỡ làm lơ, phải thủng thẳng đi theo sau. Bà vợ thấy ông chồng đi thì cũng tiếp tục đi theo sau lưng. Dao vô gần tới cửa, tuy ngọn đèn dầu không được tỏ lắm, nhưng mà nó cũng thấy Hai Túc, một tay đè vợ vô trong vách, một tay đưa lên, đang muốn đánh. Nhưng mà Hai Túc ốm yếu, không có sức bao nhiêu, lại thêm say mềm, mắt nhắm mắt mở, đánh không trúng gì hết. Phần chị vợ thì miệng la, đưa tay ra mà đỡ, lại thêm con Tí, nó binh mẹ nó đứng ở phía sau. Bởi vậy tuy Hai Túc làm dữ mà cũng không đánh được. Dao lúc đó đang ở trần, nó chạy vào, kéo hai cánh tay của Hai Túc ôm chặt, kéo anh ta ra để gỡ nạn cho Hai Xuyến. Hai Túc vùng vẫy muốn tìm cách đánh Dao luôn, mà sức yếu lại đang bị sai, gặp thêm Dao là sức trai bị rất là mạnh, cho nên Dao ôm mà kéo rồi đè xuống ván. Vợ chồng Bảy Cao lúc đó cũng vừa vô đến. Hai Xuyến lật đật chạy ra đứng một bên vợ Bảy Cao, dường như muốn yêu cầu là che chở cho mình. Bị Dao nằm đè trên ván cựa quậy không được, Hai Túc co chân đạp vô vách cây nghe ầm ầm, rồi rốt cuộc cũng không trúng ai. Hai Túc mới lên tiếng mắng chửi, chửi Dao rồi chửi vợ, chửi hết hàng xóm theo một phe với vợ mà ăn hiếp anh ta. Vợ Bảy Cao đưa mắt nhìn chồng rồi mỉm cười nói:
"Đó, thấy không, tôi nói á, thể can á thì bị nghe nó chửi, có ơn nghĩa gì đâu."
"Chị ơi, ảnh sai rồi, ảnh nói điên, xin anh chị Bảy đừng có chấp ảnh."
Hai Túc vùng vẫy mắng chửi một hồi rồi đuối hơi nằm im. Giao thấy vậy mới buông ra, thì Hai Túc nằm ngủ ngáy khò khò, và Bảy Cao mới lên tiếng nói:
Thôi êm rồi, mình đi về đi.
Vợ chồng Bảy Cao từ giã ra về, Hai Xuyến bước theo cảm ơn. Giao đi theo sau lên tiếng nói với chị: Chị để cho ảnh ngủ, tới khuya đó chắc ảnh hết say. Mà nếu ảnh có làm dữ nữa đó, chị cứ chạy ra ngoài chị la lên, chòm xóm người ta hay thì người ta chạy lại người ta cứu chị nha. Giao về đến nhà, xô cửa bước vô, mò kiếm hột quẹt đốt đèn, rồi nằm lên cái ghế bố hút gió theo hơi bản đờn vọng cổ. Một mình với ngọn đèn leo lét, Giao hút gió một hồi rồi nhớ tới cảnh Hai Túc say xưa làm náo động trong xóm hồi nãy, thì lại càng thương cho thân phận của Hai Xuyến, có nghề có hạnh, nhan sắc lại đẹp hơn những người đàn bà bình dân. Không biết chị làm tội tình gì mà bây giờ phải mang nợ anh chồng sai. Anh không biết yêu quý người vợ đẹp đẽ, hiền lành, trung thành, tận tụy, đã không làm cho vợ vui để hưởng thú gia đình, mà cứ theo đánh chửi hoài, làm cho vợ buồn giống như ở trong địa ngục. Giao suy nghĩ rồi nhớ lại ở đời, các chú con trai cũng như các cô con gái, hãy lớn lên thì ai cũng mong cưới vợ lấy chồng để vui hưởng hạnh phúc gia đình. Có lẽ chị Hai Xuyến cũng mong hưởng hạnh phúc đó, cho nên hồi trước chị mới ưng anh Hai Túc có nghề thợ mái, còn chị thì có nghề thợ mai. Dù thế nào thì vợ chồng cũng kiếm cơm đủ nuôi nhau, không đến nỗi đói rách. Thật quả nhờ có nghề cho nên không đói rách, chị Hai Xuyến lại kẹt anh chồng say xưa thô lỗ thì làm sao có hạnh phúc. Xưa rày có nhiều anh thấy mình lãnh tiền kha khá mà ở có một mình, hay khuyên mình kiếm vợ đặng có người lo may vá áo quần cho bận, lo đi chợ nấu cơm cho mà ăn, gây hạnh phúc gia đình để hưởng giống như người ta. Cũng như nhiều đêm khác, hãy Giao nhớ tới lời khuyên kiếm vợ thì lại mỉm cười, thầm hỏi sao dám chắc là có vợ thì sẽ được hạnh phúc. Nếu không gây được hạnh phúc mà gây ra tai họa rồi thì sao? Nếu rủi gặp người vợ ghen giống như chị Bảy Cao, cứ đeo theo chồng không cho ra khỏi nhà, bữa nào chồng đi làm về trễ thì kiếm chuyện gây gổ, như vậy là hạnh phúc hay sao? Nếu lỡ gặp người vợ hỗn ẩu, mình nói một tiếng, nó nói 10 tiếng, coi chồng giống như tôi mọi, phải làm ra tiền cho vợ ăn hàng ăn bánh, sắm quần sắm áo, không kể công chồng cực khổ, như vậy là hạnh phúc hay sao? Nếu gặp người vợ như vài chị ở trong xóm trong kia, mỗi bữa đợi chồng đi làm về rồi xúm lại đánh bài đánh bạc, hoặc thả đi kiếm đàn ông con trai mà nói chuyện, không trọng trinh tiết, không kể thị phi, thì như vậy có phải là hạnh phúc hay sao? Giao nghĩ tới mấy trường hợp đó thì giật mình, thầm nói trong bụng, thôi thì ở một mình cho khỏe, không nên có vợ mà sanh chuyện rắc rối. Lắng tai nghe, đằng nhà Hai Túc đã im lặng, Giao mới yên tâm tắt đèn đi ngủ. Cách 3 hôm sau, gà cồ trong xóm ụ tàu tiếp nhau gái vào buổi sáng, gà ở mé kinh bên kia cũng hưởng ứng gái theo. Lúc đó cô Hiền là con gái của bà Lữ, quá chồng, ở gần nhà của Hai Túc, nghe tiếng gà gái mới mở cửa nhìn ra ngoài, thấy ngoài đường sắp sửa sáng cho nên cô mới lấy khăn sọc xanh mà choàng đầu, rồi bưng thúng xôi đi bán dạo. Ra tới đường quan lộ có trải đá, cô Hiền đi được chừng 10 thước, cô thấy có người nằm nghiêng vắt ngang trên khúc cây bần mà người ta đốn bỏ bên mé đường để khô rồi sẽ khiêng về làm bữa làm củi. Cô không biết ai nằm ở đó làm cái gì, cô bước lại gần coi mặt. Trời chưa sáng thấy không rõ, nhưng gương mặt hình như là anh Hai Túc. Cô lui lại, đi riết lại nhà của Hai Túc, kêu chị Hai Xuyến hỏi coi anh Túc có nhà hay không. Lúc đó Hai Xuyến đã thức dậy rồi, nhưng thấy trời chưa sáng cho nên chưa mở cửa. Nghe Hiền kêu mà hỏi thì cô vừa mở cửa vừa lên tiếng trả lời:
Dạ không có ở nhà, anh đi làm mà chiều hôm qua không có về ăn cơm, rồi đi mất luôn đêm nay nữa. Cô hỏi chi vậy?
Chị ra đây chị coi nè, tôi đi bán, tôi ra tới lộ tôi thấy có ai nằm dắt ngang trên khúc cây bần á, có bộ giống ảnh quá à, chị ra coi có phải ảnh hay không.
Trời đất ơi, hay là đi về mà say quá nên té nằm ở đó, Đâu, ở chỗ nào đâu cô dắt cô chỉ giùm tôi coi.
Hai người ra khỏi nhà, vừa đi vừa chạy. Lúc đó trời đã sáng lần lần, thấy rõ mọi chuyện, cho nên đi gần tới, Xuyến vừa ngó thì đã biết là chồng mình, chạy tới ôm ngang để đỡ dậy. Hai Túc nằm yên không cựa quậy, cặp mắt mở trừng trừng, Xuyến đỡ không nổi. Cô rờ thấy tay chân đều lạnh ngắt, cô đưa tay ngay lỗ mũi thì thấy không còn hơi thở nữa, cho nên cô vùng la lớn.
Trời, chồng tôi chết rồi.
Xuyến đứng dậy, vừa nhờ Hiền làm ơn chạy về kêu anh Bảy Cao với dao, còn cô đứng một mình nhìn thấy chồng, vừa nhìn vừa khóc, không dám đụng tới nữa. Vợ chồng Bảy Cao thức dậy, nghe Hiền kêu dao mà nói Hai Túc đã chết rồi thì hoảng hồn, vội vã tung cửa ra hỏi chết ở đâu. Hiền chỉ ngoài lộ và nói có Hai Xuyến ở ngoài đó rồi. Cao biểu kêu dùng dao dậy, anh mới chạy riết ra ngoài lộ. Lúc đó dao còn đang ngủ, nghe kẻ kêu người hỏi ôm sòm, giật mình ngồi dậy, nghe nói Hai Túc chết ngoài lộ thì cũng tái mặt, mắt nhắm mắt mở, nó nhảy xuống đất xô cửa mà chạy ra. Thấy Bảy Cao chạy, nó cũng cắm đầu chạy theo, không thèm hỏi han chị đàn bà đang nói chuyện ở đó. Hai chị đàn bà thấy vậy cũng lật đật đi theo. Qua khỏi nhà Hai Túc, Giao gặp con Tí đang chạy ra lộ, Giao tránh nó mà chạy theo cho kịp Bảy Cao. Giao và Bảy Cao đến nơi cùng một lượt, lúc đó Hai Xuyến khóc và nói:
Chết rồi, anh chết thiệt rồi còn gì đâu nữa. Chiều hôm qua đi làm không có về, mất biệt luôn tới đêm nay. Hồi nãy cô Hiền cô đi bán xôi, cô thấy nằm ở đây, cô chạy về cô kêu tôi. Tôi ra đó thì đã chết từ hồi nào rồi, tôi đỡ lên không nổi. Hai anh em làm ơn khiên giùm về nhà.
Tôi nghĩ không nên. Chú Hai nằm chết ở bên đường, chết hồi nào và tại sao chết mình chưa biết. Vậy thì tôi nghĩ mình đừng nên động tới cái xác của chú. Phải đi ra bót báo cho ông cò. Ông vô ông tra xét coi chú có bị thương tích gì hay không và tại sao chú chết. Không biết chừng nhiều khi chú bị người ta đánh chết thì sao. Phải để cho nhà chức trách người ta điều tra rồi mình mới xin xác về mà chôn. Nè Giao, em chạy ra bót kêu ông cò giùm đi.
Giao nói nó ở trần, vô tới bót thì vô phép quá, để nó chạy về bận áo rồi đi. Dạ, Cao nói thôi, nó ở nhà, để Cao đi ra bót cũng được. Hiền bưng xôi đi bán, để vợ Bảy Cao ở đó với Hai Xuyến. Còn con Tí, nó ngồi, nó ngó sát cha mà khóc, làm cho Giao cũng động lòng. Giao chạy về nhà rửa mặt và bận áo, rồi quay trở ra. Hai Xuyến thì cứ nức nở khóc hoài. Thấy Giao ra, cô nói cô chắc chồng cô sai quá, đi về dọc đường rồi dấp té nằm ở đó, dậy không nổi cho nên trúng gió mà chết, chứ không phải bị ai đánh. Nếu đánh lộn thì phải có thương tích, không có máu, mặt mày cũng không sưng bầm, chắc là không phải bị ai đánh đâu. Vợ Bảy Cao nói là phải để cho bác sĩ khám nghiệm, người ta mới biết tại sao mà chết, không chừng đâu trong mình làm sao mà mình thấy được. Mặt trời lúc đó vừa hé mọc thì đã thấy một thầy đội với hai anh lính cởi xe máy vô đến. Ba người xúm lại khám tử thi. Thầy đội biểu Giao dở áo của Túc lên coi thì ngực và lưng không có vết tích gì hết. Bảy Cao về tới, Giao nói là Hai Túc không bị đánh, chắc có lẽ uống rượu say té rồi trúng gió chết. Thầy đội nói thầy ở Vĩnh Hội mấy năm rồi, biết anh thợ máy này có cái tật say xưa, tuy vậy mà để thầy tra hỏi mấy quán dọc đường coi hồi hôm anh ta nhậu ở quán nào, nhậu với ai rồi sẽ biết. Thầy mới kêu hai anh lính ở đó canh chừng, rồi thầy về kêu xe cứu thương chở lên nhà xác để cho bác sĩ khám nghiệm. Giao nói với Hai Xuyến để nói với Bảy Cao ra hãng cho anh em làm chung trong sở biết, và xin với ông Xếp ở nhà để giúp chị mà lo chuyện chôn cất Hai Túc. Thầy đội nói xong thì cũng cởi xe máy đi về. Còn vợ Bảy Cao không nỡ bỏ Hai Xuyến, cho nên phải ngồi lại đó mà an ủi hai mẹ con. Gần 8 giờ, Bảy Cao trở lại, có Tư Thình đi theo. Hai người cởi hai chiếc xe máy. Bảy Cao nói với Hai Xuyến rằng thằng Giao xin phép nghỉ không được, bởi vì Hai Túc mất,
thì nó phải đứng thế và cho máy chạy. Nếu mà nó nghỉ luôn thì không ai coi máy. Ông sếp cho phép Bảy Cao và Tư Thình ở nhà để lo làm đám ma cho hai Túc cũng đủ rồi. Thầy Năm Giác lãnh làm sổ để góp tiền anh em ở trong hãng từ lớn tới nhỏ. Ai muốn phúng điếu bao nhiêu thì thầy thâu giùm. Vợ Bảy Cao hỏi xe máy ở đâu mà có. Ảnh nói là của anh em trong hãng cho mượn để đi công việc cho lẹ. Một lát sau thì có chiếc xe Hồng Thập Tự lại chở tử thi đem lên nhà xác. Hai Xuyến hỏi phải đem lên đó mà mổ hay sao. Người ta nói là phải đem lên để cho bác sĩ khám nghiệm coi tại sao mà chết và chết hồi nào. Có khi bác sĩ không cần mổ thì mình xin xác liền để về làm đám ma. Còn nếu phải mổ thì mình liệm rồi cũng xin phép đem về mà làm đám ma. Hai Xuyến mới gửi con Tí ở nhà với vợ Bảy Cao. Chị về lấy tiền bạc rồi kêu xe xích lô đi theo xác chồng với Bảy Cao và Tư Thình. Xe Hồng Thập Tự chạy rất mau, mấy người theo không kịp. Tư Thình nói không sao, anh kêu Bảy Cao cứ lên nhà xác ở đó mà chờ, để anh ghé trại hòm cầu ông Lãnh, biểu trại hòm cho xe lên chở tử thi về ụ tàu, rồi chở hòm qua đó để mà liệm. Còn nếu như bác sĩ muốn phải mổ, thì anh sẽ trở về, biểu trại hòm chở hòm với đủ đồ tẩm liệm đem lên nhà xác mà liệm, rồi sau đó chở về ụ tàu để cúng tế. Bề nào thì cũng phải ngày hôm sau mới chôn được. Hai Xuyến với Bảy Cao lên nhà xác, ngồi giữa gốc cây mà chờ hơn nửa tiếng thì Tư Thình cũng lên đến. Anh nói anh đã sắp đặt xong xuôi hết, vì anh quen với chủ của trại hòm cho nên họ tính giá rẻ, lại cho chôn trong đất riêng của họ nữa. Họ cũng lãnh đi khai tử và lo hết giấy tờ phép tắc, mình không cần phải lo gì hết. Tới 11 giờ thì ông bác sĩ mới lên tới nhà xác. Nhân viên trong nhà xác đã lột hết quần áo của hai Túc để nằm trần truồng trên bàn sẵn. Ông bác sĩ xem trước rồi biểu lật phía sau lưng và hai bên hông để ông xem. Tuy không thấy vết tích gì hết cho nên ông bác sĩ quyết định phải mổ mới biết. Tư Thình nghe nói phải mổ thì kêu anh Bảy Cao với cô Hai Xuyến ở đó. Anh mới cởi xe máy đi xuống cầu ông Lãnh liền. Bác sĩ mổ xét ra thấy lá mía thì thấy lá mía của nạn nhân bị bể cho nên nạn nhân mới chết. Nhưng coi ngoài ra chỗ đó thì không thấy chỗ nào có dấu bầm hoặc là dấu vết gì khác nữa. Ông nói có lẽ bị người ta đá hoặc là đập một cây ngay chỗ đó cho nên lá mía bể, mà ngoài ra không có vết thương nào hết. Ông coi trái tim và nói nạn nhân tắt thở trong khoảng từ 9 cho đến 10 giờ đêm vừa qua. Xong sau đó ông mới gom đồ mổ bỏ vào cái vali rồi xách lên xe cùng với người khác ra đi. Cách một lát sau, xe hơi chở hòm lên tới. Cô Tư Thình mới đem xe máy lên để trên xe mà ngồi. Nhân viên của nhà âm công khiêng hòm và đồ vô nhà xác để mà liệm hai Túc. Trước mặt vợ, anh đứng khóc gầm về và hai người bạn thì cũng rất cảm xúc. Liệm xong rồi mới khiêng để lên xe hơi. Anh tài xế nói xe rộng cho nên anh mời cô Hai Xuyến và Thình bỏ xe máy lên xe hơi rồi anh chở hết về Vĩnh Hội cho nhanh. Gần 1 giờ trưa, xe chở quan tài về đến ụ tàu. Thằng Giao chưa đi làm buổi chiều, nó dắt con Tí chạy ra để đón. Vợ Bảy Cao, mẹ con bà Lữ, vợ chồng ông Kèo đều ra có đủ mặt hết. Bảy Cao biểu Giao theo anh ra chỗ, trở vô trong đó dọn chỗ để đặt quan tài trong nhà. Vác ván bưng ngoài bàn đem để ngoài sân cho trống hết phía trước, rồi cho người ta khiêng quan tài vô. Mấy người ở trong xóm hay tin cũng kéo nhau ra ngỏ lời phân ưu cùng với cô Hai Xuyến. Tư Thình định bữa trưa bữa hôm sau khoảng 12 giờ rưỡi thì sẽ đem đi chôn để anh em trong hãng có thể đưa được một khúc đường. Nhân viên của nhà quan hứa sẽ đem xe có phủ mộ lại trước 12 giờ rồi lên xe đi về. Bây giờ Tư Thình với Bảy Cao giao cho đàn bà trong xóm lo việc cúng quải. Hai anh đi ra quán ăn cơm rồi đi lo việc khác. Người đi cho anh em trong hãng hay là quan tài trở về rồi và giờ chôn cũng đã định rồi. Người thì đem giấy căn cước của hai Túc giao cho chủ trại hòm mà nhờ đi khai tử và xin phép chôn và dặn đào quyệt cho tử tế. Được tờ giấy chứng nhận của ông bác sĩ về việc khám nghiệm tử thi, ông Xếp Bót Vĩnh Hội nghi là Hai Túc có đánh lộn với ai rồi bị người ta đá hoặc là đập bể lá mía cho nên mới bị chết. Bởi vậy buổi chiều ông ra tay mở cuộc điều tra ngay. Ông xét hỏi thì buổi chiều trước giờ là mãn giờ làm việc rồi, Hai Túc về trong kinh có ghé quán của thím Phòn mà ăn nhậu. Đòi thím Phòn ra bóp thì thím nói là quả đúng như vậy. Thím khai hồi chiều ngày hôm qua Hai Túc ngồi nhậu một mình, đến chạng vạng tối thì có tên Quỳ và tên Kèn làm việc cho hãng dầu Phộng bên cầu kho, nhà ở phía dưới sở rác, hai người ghé quán ăn uống. Hai Túc quen biết với tên Quỳ cho nên ban đầu hai người nói chuyện với nhau rất vui và thân thiết. Ly này rồi đến ly nọ, ba người ngồi nhậu hoài không ai chịu về. Nhậu đến quá 9 giờ, Hai Túc mới kêu tên Kèn say nhiều, duy chỉ có tên Quỳ còn tỉnh táo. Túc với Kèn nói chuyện rồi cãi lẽ với nhau, la lớn tiếng lại muốn gây lộn. Tên Quỳ tỉnh cho nên can gián, xong trả tiền rượu rồi nắm tay kéo tên Kèn ra lộ và dắt đi về phía ở dưới nhà máy. Hai Túc sau đó cũng trả tiền ăn uống rồi đi về sau, đi vô phía hãng dệt mà ra lộ rồi thì chân bước tới, chân thì thối lui, đâm qua ngã lại, coi bộ đi không nổi. Đòi tên Quỳ với tên Kèn mà hỏi thì hai tên này cũng khai giống y như lời của thím Phòn. Quỳ thì cương quyết nói là thấy Kèn sai quá cho nên nó dắt về trước, bỏ Túc ở lại một mình, không hiểu Túc đi đâu hay là còn uống tới chừng nào nữa. Hai người ở phía dưới nhà máy khai có gặp là dắt Kèn về. Bà già ở khích vách nhà với Kèn khai đêm đó Kèn sai về ối mửa rồi ngủ khò tới sáng không nghe la hét gì hết. Ông Xếp Bót mới đòi cô Hiền bán xôi mà hỏi cô gặp tử thi hồi nào và thấy nằm như ra sao. Hỏi han xong xuôi, ông mới đoán là Hai Túc chắc là sai quá, đi không vững, chân này đá chân kia, bắt ngay khúc cây bằng mà té, rủi khúc cây chạm ngay chỗ lá mía, dập lá mía mà chết, chứ không phải bị ai đánh đập gì cả. Thợ thuyền trong xóm Ụ Tàu hay tin Hai Túc chết vì rượu thì ai nấy cũng giật mình. Ai mà đã uống rượu thì cũng quyết bỏ cái tật, hễ đến bữa lãnh tiền thì rủ nhau ghé quán nhậu nhẹt. Thằng Giao thì lên tiếng thề trước mặt vợ chồng Bảy Cao trọn đời nó sẽ không bưng ly rượu mà uống. Hạng bình dân ở với nhau thật có lòng, dầu bình thường hai bên không ưa nhau đi nữa, rủi có người này chết thì người kia cũng bỏ qua và tận tâm lo lắng. Nông dân ở chốn thôn quê cũng vậy, mà thợ thuyền ở nơi thành thị cũng vậy. Họ có tình đoàn kết dĩ nhiên, quan hôn tang tế phải giúp nhau. Một người được vui cả thải đến mừng, một nhà bị họa cả thải đến chia buồn và lo lắng. Đó là cái tập quán di tích phong hóa cổ truyền. Người ở trong xóm, trong làng với nhau thì chia vui, chia buồn với nhau, không cần ai ép buộc hay là rủ rê gì hết. Phải có ở chung với giới bình dân mới thấy rõ cái tánh đặc biệt của giới đó. Vì cái tình đoàn kết cố hữu như vậy mà buổi chiều đó cả xóm Ụ Tàu ra đến xóm dọc theo mé kinh. Ai có ở nhà thì đều đến thăm Hai Xuyến, tỏ lời phân ưu và cúng chút đỉnh để tống tán người quen biết cho linh hồn được an vui nơi chính suối. Gần tối thì thầy Năm Giác, nhân viên của hãng cưa cùng với bốn anh thợ thiền ở ngoài hãng, thay mặt cho anh em lớn nhỏ làm chung hãng, đem nhang đèn và một bó hoa tươi vô để cúng Hai Túc, cùng với 500 đồng bạc của anh em cùng góp lại chung đậu với nhau, và cũng có ông chủ với mấy ông xếp phụ thêm để góp sức mà lo việc chôn cất Hai Túc. Tư Thành lãnh chấp hết các số tiền phúng điếu rồi để trả tiền mua hòm, tẩm liệm, tiền phủ mộ, tiền chở đi chôn cùng các phí tổn lặt vặt khác. Trưa bữa hôm sau đi chôn thì người trong xóm với anh em ngoài hãng đi theo đưa cả trăm. Những người mắc làm việc thì đưa tới bến đò cầu kho rồi đi làm, để cho Tư Thình với Bảy Cao được phép nghỉ trưa luôn, lên tới Hòa Hưng với cô Hai Xuyến và mấy chị đàn bà ở Ụ Tàu. Đến buổi chiều Giao đi làm về, thấy chị Hai Xuyến đã chôn cất chồng xong, chị đã về rồi.
thì Giao cũng ghé vô mà thăm hỏi. Hai Xuyến mượn Giao phụ với chị khiêng cái bàn ngoài sân vô để dựa tấm vách buồng làm bàn thờ cho Hai Túc, còn bộ ván dầu nhỏ chị muốn lót vữa vách gần cửa cho sáng để chị ngồi đó mà mai vá. Giao không cho chị khiêng, biểu là để một mình nó lo, để nó ôm nổi nó mới ôm ván vô lót chắc chắn theo ý của chị muốn. Giao dọn dẹp giùm xong rồi mới về nhà của vợ chồng Bảy Cao để ăn cơm. Bảy Cao nói Hai Túc chết rồi, chắc là Giao sẽ được giao cho đứng coi mái chạy thế cho Hai Túc. Giao nói ông sếp đã có tính như vậy rồi, vì kêu thợ khác họ sợ không quen rồi mái sẽ bị trục trặc. Đến tối, Tư Thình vô kêu Bảy Cao đi với anh lại nhà Hai Xuyến để tính sổ chi thu. Giao với vợ Bảy Cao cũng đi theo coi chơi. Tính sổ thì tiền phúng điếu được gần 600, Tư Thình trả tiền tẩm liệm chôn cất đầy đủ rồi thì còn dư được 52 đồng, anh đếm mà giao lại cho Hai Xuyến. Vợ Bảy Cao nói hai bữa rày Hai Xuyến cũng tốn bộn mua vải mai đồ tang chế cho hai mẹ con, mua đồ để cúng quẩy, sắm trầu cao trà lách để đãi khách, số tiền dư 50 mấy đồng đó chắc cũng vừa đủ chứ không dư được đồng nào nữa hết. Hai Xuyến nói chị bị tai họa, nhờ anh em giúp công, giúp sức, giúp tiền bạc, nếu không chị không biết làm sao mà chôn chồng cho được. Chị cảm ơn Bảy Cao với Tư Thình và nhờ hai anh chuyển lời cảm ơn của chị đến với những anh em lớn nhỏ làm chung trong hãng, ơn đó chị không bao giờ quên. Mọi việc xong xuôi rồi thì mọi người ai cũng từ giã ra về. Sau khi chôn cất Hai Túc xong, mọi người ai về nhà nấy, vợ chồng Bảy Cao và Giao cũng đi về, không bàn luận và nói đến chuyện Hai Túc chết. Nhưng mà buổi tối hôm đó, ba người này cũng nằm suy nghĩ và chắc họ cũng nói thầm ở trong bụng là nếu Hai Túc chết thì Hai Xuyến khỏi tai họa, không còn buồn rầu nữa. Đến tối một lát thì Hai Xuyến đốt đèn để trên bộ ván gần cửa, rồi mới bưng rổ mai ra ngồi giữa ánh đèn mà mai riết cái áo bà ba bằng vải trắng cho xong để bữa sáng hôm sau giao cho người ta lấy. Vì sợ gió phất làm tắt ngọn đèn cho nên chị khép bớt cánh cửa. Chị chăm chỉ ngồi mai, con Tí thì nó nằm chơi một bên, nó đỏ đẻ nói với mẹ một lát rồi nó cũng ngủ quên. Còn riêng Giao, sau khi ăn cơm xong, nó ngồi nói chuyện chơi với anh Bảy Cao một hồi rồi nó đi về, để cho hai vợ chồng anh ta nghỉ ngơi. Về tới cửa, nó ngó thấy bên nhà của Hai Túc vẫn còn ánh đèn sáng dội ra. Nó nghĩ bây giờ còn sớm, về nằm một mình thì cũng buồn, chưa ngủ được, cho nên nó đi thẳng lại đó, tính thăm chị Hai Xuyến một chút. Hai Xuyến đang ngồi mai, bốn bề vắng vẻ, bỗng nghe như có người đi vô cửa. Chị bèn ngước mặt lên mà nhìn, thấy Giao đứng tại cửa ngó vô và lên tiếng hỏi: Ủa, ban đêm mà chị cũng mai nữa hả chị Hai?
Tại vì có cái áo gấp cho nên là may cho rồi đặng ngày mai giao cho người ta.
Tôi thấy bên đây còn đèn sáng, tôi tưởng có gì, tôi tính lại coi coi chị có cần phụ gì không tôi phụ. Nè, chị cần cái gì, bất cứ chuyện gì, thể mà chị muốn có người giúp á, chị cứ kêu tôi ngăn chị Hai. Chuyện của chị đó, tôi không có tiếc công sức gì đâu. Cái hồi mà ảnh còn sống đó, tôi ăn ở làm sao á, thì bây giờ tôi cũng giống vậy thôi. Chị đừng có ngại nghe chị.
Chị cảm ơn em. Em vô ngồi chơi đi.
Chị đang bận mai mà, tôi vô nói chuyện mất thời gian của chị.
Có sao đâu, mai thì mai với cái tai, chứ có phải mai với cái miệng hay sao mà sợ mất thì giờ. Nhắc cái ghế bên kia ngồi nói chuyện chơi đi em.
Dạ cảm ơn chị. Giao xách cái ghế đẩu đem lại để gần cái đèn mà ngồi đối diện với Hai Xuyến. Nó đưa mắt nhìn con Tí nằm dây mặt vô trong vách rồi lên tiếng hỏi: Con Tí sao nó ngủ sớm vậy chị?
Nó ngủ nãy giờ, có hai mẹ con đó mà, nó nói khào một lát á rồi buồn nên ngủ.
Hôm rày ảnh mất đó, chị thấy nó có buồn không chị?
Thuở này con tí nó sững bẩn theo tôi, nó không có gần cha, bởi vậy nó cũng không có triều mến cho lắm. Tuy vậy mà nó cũng buồn buồn. À, mà hôm nay em làm gì ở đâu mà không lại đằng này chơi?
Ôi, lúc trước thì có ảnh, tôi tới anh em ngồi nói chuyện chơi. Bây giờ còn có mình, tôi sợ hễ chị thấy tôi đó, rồi chị lại nhớ tới chuyện trước rồi nhớ ảnh, cho nên chị buồn, cho nên tôi cũng muốn tới.
Em nói vậy, thấy được một người cũng còn đỡ, không thấy người nào á thì mới buồn chứ.
Ừ, vậy hả chị? Hổm rày đó, tôi cũng lo cho chị quá.
Có chuyện gì vậy em?
Thở giờ đó, tuy là ảnh có cái tật ảnh hay nhậu nhẹt, nhưng mà mỗi kỳ mà ảnh đi làm, ảnh lãnh tiền lương á, ảnh cũng đưa cho chị một phần để mua cơm gạo mà ăn. Bây giờ không có ảnh nữa thì chị với con tí không biết làm sao mà sống đây.
Chị rất là cảm ơn em có lòng tốt lo cho phận mẹ con của chị. Ai, thiệt cái bữa mà cô Hiền chạy về mà kêu chị ra đó, chị thấy ảnh nằm chết thì tay chân bụng rủng hết, cô muốn chết phức cho rồi. Em nghĩ coi, trong nhà có 5-3 đồng chứ không có tiền dư nhiều, biết lấy gì mà chôn cất ảnh. Bà con anh em có thương ra tiền cho mượn thì chị cũng phải mắc nợ. Nợ đó là nợ ơn nợ nghĩa, cũng phải lo mà trả cho người ta, chứ để dây dưa sao được. Chị làm gì có đủ tiền mà trả. Chị nhờ anh em ngoài hãng với bà con trong xóm thương, ai cũng phụ giúp, cho nên chôn ảnh tử tế mà lại còn dư được ít chục nữa. Chị không có mắc nợ, thiệt là mừng lắm. Còn phận mẹ con chị thì chị không có lo đâu. Mẹ con chị hẩm hút với nhau, không có tốn hao bao nhiêu. Nhờ cái nghề may của chị, tuy ở đây may đồ vải nên tiền công không được nhiều, nhưng mà thế nào cũng đủ cơm gạo mà sống chứ. Chị cũng có cái nghề làm bánh nữa, bánh cam, bánh ớt, bánh ú, thứ nào chị làm cũng được hết á. Đợi ít năm nữa đi, con tí nó lớn rồi, chị làm bánh cho nó bưng đi bán, hoặc là nó coi nhà cho chị đi bán, thì mỗi bữa kiếm lời cũng được, làm sao mà đói được.
Nghe chị nói vậy đó thì tôi cũng đỡ lo. Hổm rày đó thiệt tôi cũng lo cho chị về cái chuyện đó dữ lắm. Tôi nói thiệt mà nói với chị đó, nếu mà cái này chỗ quen biết nhau, nếu mà chị có thiếu hụt đó thì chị cứ cho tôi biết nha. Tôi á thì không có giàu có gì hết trơn á, nhưng mà dẫu sao cũng có mình à, cho nên tôi dễ lắm, tôi có thể nhín chút đỉnh mà giúp cho chị được.
Chị rất là cảm ơn em. Em cũng nghèo mà em thương bạn nghèo như vậy thì quý lắm. Lòng dạ tốt đó ít có ai có được.
Cái tính của tôi nó kỳ vậy á chị ơi, thấy ai bị nạn á tôi chịu không được. Cũng tại cái tật cái tánh đó, cho nên mà mỗi lần mà lúc trước mà nghe ảnh đánh chửi chị đó, rồi nghe chị la khóc á, tôi phải chạy lại tôi can. Mấy lần chị nhớ không, ảnh chửi luôn tới tôi, rồi ảnh còn đánh tôi. Về nhà đó nằm nghĩ lại nhiều khi cũng bực lắm, nghĩ mình làm ơn mà còn mắc quán nữa. Rồi cái tôi nói thôi, mai mốt không thèm can nữa, để cho ảnh làm gì nó làm, lỡ mà ảnh giết chị thì ảnh ở tù cho ảnh biết. Nhưng mà tới hồi mà nghe ảnh làm dữ, ảnh đánh đập rồi chị la nữa đó, tôi lại chịu không nổi, rồi tôi cũng cắm đầu tôi chạy qua tôi can.
Thiệt đó là cha con tí, hễ mà say rượu thì ảnh như người điên, không biết phải quấy gì hết á. Em út thương ảnh hết sức, có mà ảnh không biết ơn. Đánh vợ thì chòm xóm khuyên can ảnh không kể, ảnh đánh chửi người ta, mà còn có khi nói bậy nói bạ nữa chứ.
Thì đối với ảnh, tôi coi ảnh giống như anh, mà lúc đó ảnh lại còn sai nữa. Ôi, ảnh muốn nói gì thì ảnh nói, tôi đâu có kể. Chứ cỡ như người khác mà đối với tôi vậy á, không có được đâu nghe chị. Nói chuyện nghe chơi chứ ảnh chết rồi á, mình để cho vong hồn của ảnh bình yên, không có nên nhắc cái quấy của ảnh. Giao bước lại đứng trước bàn thờ,
rồi đi luôn qua cửa buồng nhìn vô trong thấy tối thui. Nó vùng quay lưng đi ra và lên tiếng nói: Thôi đi về nghe chị hai.
Em về hay sao? Sao không ở chơi? Còn sớm mà.
Thôi để chị Mai đi, bữa nào chị rảnh á thì tôi tới nữa. Giao bước ra cửa, đưa tay nắm cánh cửa, đứng ngó xuống mé kinh, dường như nó cũng chưa muốn về gấp. Xuyến ngó theo và lên tiếng nói:
Thôi tối mai em qua chơi, ngày mai thì không còn đồ để mà may gấp nữa.
Giao ậm ừ mấy tiếng rồi bước ra đi liền. Cô Hai Xuyến là người gốc gác trong giới bình dân. Cha của cô làm thợ mộc ở vùng Cầu Trông gần chợ Xóm Chiếu. Cha mẹ sanh ra chỉ có một mình cô mà thôi. Khi cô được 10 tuổi thì mẹ mất. Cha cô chấp nối với người đàn bà khác, nhà ở Thị Nghè, tính dọn đồ về bên đó mà ở với người vợ sau, đặng xin vô trong làm sở Ba Son. Người dì của cô sợ ở với mẹ ghẻ cực khổ tội nghiệp, cho nên mới nói với cha cô mà xin để cô ở với bà, đặng bà nuôi giùm, dạy cho cô biết nghề sao khỏi lo đói rách. Bà dì thì không có chồng con, bà chuyên nghề làm bánh rồi đếm cho trẻ nhỏ lãnh đi bán. Trót mấy năm bà tập cho cô Xuyến biết cái nghề của bà. Rồi đến chừng cô lên 16, ban ngày bà cho cô đi học chữ, học may. Ban đêm bà bắt phụ với bà chiên bánh cam, gói bánh ú, bánh ít. Cô Xuyến là người có sắc đẹp, nước da trắng, gương mặt vui vẻ, nói chuyện có duyên, tướng đi yểu điệu. Khi cô được 20 tuổi thì sắc đẹp nảy nở hoàn toàn. Lại nghề may, với nghề làm bánh cô cũng rành. Nếu cô là con nhà khá giả thuộc giới trung lưu thì cô làm thư ký, cô thông hoặc bà này bà nọ cũng xứng đáng lắm. Ngặt sanh ra nhằm cái đời kim tiền, con nhà nghèo không ai thèm nhìn đến, cho nên bà dì phải gả cho Hai Túc là người làm thợ máy, cũng có chút ít tương lai. Nếu Hai Túc cư xử đứng đắn, biết đạo làm chồng, biết được là mình có được người vợ có sắc có tài như Xuyến, thì dù không làm giàu, anh cũng hưởng được hạnh phúc gia đình, đâu đến nỗi ngập lặng trong nghèo hèn đen tối giống như vậy. Ngặt là Hai Túc có nghề mà lại không được học cao, tánh tình thô lỗ, ăn nói không chừng, không biết giá người vợ có tài nghề, không biết xây dựng gia đình hạnh phúc. Đi làm thì say sưa nhậu nhẹt, về nhà thì đánh chửi vợ con, mới làm cho gia đình trở thành một cái địa ngục. Trót 11 năm trời, cô Xuyến sống trong cảnh đời đau khổ, biết buồn chứ không biết vui là gì cả. Đau khổ về cả thể xác lẫn tâm hồn, đau hột đau khổ mà không biết lên tiếng than thở với ai, vì cha và bà dì cũng đã lần lượt qua đời. Còn chòm xóm thì họ lại không có tâm hồn như cô, họ có hiểu biết nỗi lòng của cô đâu mà phân trần với họ. Mai sau là cô còn có được chút con, cô hữu hỷ với con mà quên đi cái phận vô phước vô duyên của mình. Cô nhắm mắt bịt tai làm lơ để nuôi con và thầm tính vui đạo làm mẹ có lẽ sẽ làm quên đi cái nỗi buồn làm vợ. Tình cờ Hai Túc bị chết bất ngờ. Từ bây giờ cô thấy mình đổi khác. Kể từ lúc cô thấy chồng nằm chết bên đường cho đến giờ đạo tỳ để quan tài xuống quyệt mà lắp đất, thì cô Xuyến tâm hồn toán loạn. Cô ví cho nỗi khổ của cô thở giờ không có nghĩa gì. Thêm cái tai họa này nữa, nỗi khổ mới lên đến cực điểm. Sau khi chôn cất Hai Túc xong rồi, Tư Thình và Bảy Cao đến tính sổ, thì tiền bạc đâu đó đều đủ hết, không có thiếu nợ ai. Tới chừng đó thì cô Xuyến mới tỉnh trí, an lòng, không còn lo lắng nữa. Đêm đó cô nằm với con, mắt ngó ngọn đèn leo lét trên bàn thờ của chồng. Cô nhớ lại vĩ giảng, cô nhìn vào tương lai, cô mới nhận thấy cô đã thoát khỏi cảnh đời cũ, cái cảnh đời vui ít buồn nhiều, mà bước qua một cảnh đời mới. Tuy chưa biết là nó sẽ ra sao, nó có được sáng sủa tươi cười hay cũng vẫn tiếp tục âm u đau khổ, nhưng hiện thời cô thấy cô đã được thông thả thảnh thơi thì cô cũng mừng thầm. Mừng là từ bây giờ mỗi buổi tối hết lo sợ anh chồng say sưa về đánh đập mắng chửi mình nữa. Cái mừng này cô không được phép cho người ta biết được, bởi vì chồng mới chết đó mà mừng là một điều bất nghĩa, trái với luân lý, nghịch với thế tình. Nhưng ôm ấp trong lòng, cô lại cảm thấy khó chịu. Đã mấy bữa rồi, cô có ý trông gặp người hiểu cô, thổ này biết thương xót số phận vô phước của cô, để cô có thể tâm sự, trút sạch cái nỗi khổ chồng chất đã hơn 10 năm nay, cho nhẹ cái túi sầu, để vui lòng bước qua một cảnh đời mới. Điểm đi điểm lại những người quen trong xóm, cô Xuyến nhận thấy duy nhất chỉ có một mình Giao là thương xót phận cô hơn những người khác. Mỗi lần cô bị chồng đánh chửi thì lúc nào nó cũng chạy lại khuyên can, dầu gỡ tai hại cho cô mà nhiều khi nó bị đánh, bị chửi, nó cũng không màng. Thái độ đó đủ chứng tỏ nó thấu hiểu cái nỗi khổ của cô, cho nên cô có thể bày tỏ tâm sự với nó được. Hôm nay tự nhiên nó đi đâu mất tiêu. Bữa nay nó mới lại chơi, rủi gặp cô đang bận mai, nó không chịu ngồi lâu, hẹn đêm sau rảnh nó sẽ tới nữa. Bữa hôm sau, cô Xuyến giao cái áo gấp cho người ta xong rồi, cô còn lãnh một cái áo với một cái quần nữa. Tuy người ta nói may chừng nào rồi cũng được, nhưng mà ban ngày lo nấu cơm để mẹ con ăn rồi thì cô bắt đầu cặm cụi ngồi may. Ráng may ban ngày cho khỏi mai ban đêm, đèn dầu leo heo, lại có khách tới nói chuyện thì không biết làm sao. Cô cứ ngồi mai, mai đến mặt trời gần lặn, cô mới dọn dẹp mà đi nấu cơm. Mẹ con ăn uống, dọn rửa vừa xong thì trời đã sẩm tối. Cô Xuyến nghĩ chắc Giao sẽ tới chơi, bởi vì đêm trước cô có kêu mà Giao cũng đồng ý. Cô đốt đèn để trên bàn thờ, rồi lên ván nằm chơi với con. Mẹ con rù rì nói chuyện với nhau một hồi, rồi con Tí quay mặt vô trong vách mà ngủ khò. Cô Xuyến nằm buồn, có ý trông Giao tới để nói chuyện của cô cho Giao nghe. Bốn bề vắng vẻ, trong nhà quạnh hiu. Một lát nghe ghe đi dưới kinh bỏ mái chèo sạc sạc. Chắc bây giờ Giao ăn cơm đã xong, cho nên cô ngồi dậy đi ra cửa mà nhìn. Thấy nhà Giao dạng dạng mà trong nhà không có đèn sáng. Cô nghĩ chắc Giao ăn cơm rồi, đang ngồi nói chuyện chơi với vợ chồng Bảy Cao, chưa về nhà. Cô khép bớt một cánh cửa để mở một cánh cho ánh đèn dội ra ngoài sân. Rồi cô ra chỗ ngồi khoảng sáng mà ngó mông, ngó ra mé kinh, ngó phía trong, phía ngoài, ngó quanh quất. Rồi ngó một hồi cũng quay lại nhìn ngôi nhà của Giao. Mà nhà của Giao thì cứ lờ mờ trong đêm tối, im lặng tới canh khuya. Cô Xuyến ngồi trót một giờ đồng hồ, cô bỗng thấy có bóng người từ phía trong đường mòn đi ra. Cô tưởng Giao nhớ tới lời hứa đến thăm cô. Té ra bóng người đó đi tới trước nhà cô, rồi lên tiếng vụt hỏi:
Ủa, chưa ngủ hay sao mà còn ngồi đó à cô hai?
Lúc đó cô mới biết đó là bà Hai Liệu ở xóm ngoài, đi vô xóm trong hồi gần tối, cho nên bây giờ bà ra về. Cô Xuyến nói là ngồi chơi một chút cho mát. Nói xong thì cô đứng dậy đi vô trong nhà. Thấy con Tí đang nằm ngoài ván bị muỗi cắn, cô mới bồng nó đem vô trong buồng, bỏ vào trong mùng. Rồi cô trở ra sân đứng ngó về phía nhà của Giao nữa, cũng lờ mờ vắng hoe. Cô thất vọng trở vô trong ván kéo gối mà nằm. Chờ gần một giờ nữa không thấy gì hết, cô mới đóng cửa tắt đèn mà vô ngủ với con. Sáng bữa hôm sau mới bừng mắt, cô Xuyến biểu Tí ở nhà chơi mà coi nhà, để cô ra ngã ba bến đò mua gạo và tôm cá đem về ăn. Rồi cô mới xách cái thúng nhỏ ra đi. Cô ghé quán của chú Lù mua 5 lít gạo với 5 cái trứng vịt. Gặp con nhỏ bưng tôm cá chài đi bán, cô mua một chén tép bạc với 10 con cá chốt. Vô quán xin giấy nhật trình gói lại rồi đi về. Vô khỏi hẳn dệt, cô gặp Giao. Cô hỏi có hứa hồi tối, hứa là tới nói chuyện chơi, sao mà chờ tới khuya không thấy tới. Giao mỉm cười nói vì anh Bảy Cao cầm ở lại nói chuyện khuya quá, rồi cuối cùng buồn ngủ quá cho nên phải về ngủ. Cô Xuyến lộ vẻ mặt buồn, cô bỏ đi về, không lên tiếng mời nữa. Tới tối, cô tính Giao thấy cô phiền chắc đêm nay Giao sẽ tới chơi. Té ra cô chờ mà cũng không thấy tâm dạng đâu nữa. Qua đêm sau nữa cũng vậy, chờ đến đêm thứ ba, thấy tối đã lâu mà Giao cũng không tới. Cô ra ngoài đứng ngó quanh ngà nhà của Giao, nhà cũng vẫn không có đèn, chung quanh cũng vẫn vắng vẻ. cô vừa buồn mà vừa phiền. Buồn cái phận cô đơn không ai thương tưởng, phiền em Út thấy chồng mình chết rồi thì bắt đầu nó làm lơ. Cô muốn đi lại nhà mà trách Giao, rồi cô nghĩ Giao đâu có bà con gì với mình đâu mà trách nó. Nó làm lơ có lẽ là vì nó sợ mình mượn tiền mượn bạc. Nếu mình còn tới nhà mà cầu lụy thì nó lại càng khinh bỉ thêm. Cô nghĩ như vậy cho nên cô vô đóng cửa tắt đèn mà đi ngủ. Cô Xuyến quyết định không thèm chờ Giao đến nữa. Sáng bữa hôm sau cô thấy nó không tới nói chuyện chơi, mà Giao cũng lầm lũi đi luôn, không thăm hỏi tiếng nào hết. Tưởng là Giao có thể kết tình chị em thân thiết, cho nên Xuyến muốn nó tới lui để mình tỏ bài tâm sự, cho nó nhẹ bớt cái nỗi buồn tủi ấm ức thở giờ. Thế ra nó cũng nhạt nhẽo giống như người khác thì thôi, cần gì phải quyến luyến. Cô tính lo mai vá mà vui với con cũng được. Mấy chục đồng bạc đám ma rồi còn dư thì cô để dành phòng khi đau ốm có sẵn tiền mà rước thầy thuốc. Tiền mai mướn chắc cũng đủ cho mẹ con sống dễ dàng. Khi nào không có đồ mai, trong nhà phải thiếu hụt thì gói bánh ú đem gửi cho mấy quán người ta bán. Giao 12 bánh, họ bẻ đầu 2 bánh, tự nhiên họ cũng sẽ đồng ý. Đã không thèm chờ Giao nữa, mà một đêm cô Xuyến đang ngồi mai để giải buồn, thấy con Tí nằm chơi một bên đang ngủ khò, cô mới buông đồ mai, bồng nó đem vô trong mùng cho khỏi mũi cắn. Cô cũng tính dẹp đồ rồi đóng cửa đi ngủ với con. Nào dè, cô quay trở ra thì cô thấy Giao đang đứng tại cửa. Cô Xuyến lên tiếng chào khách với giọng phiền trách.
Dữ không? Bữa nay mới thấy em lại.
Sợ tới chơi tôi nói chuyện lung tung rồi chị rối trí chị mai không được, cho nên hôm nay tôi mới tới. Té ra tới cũng thấy chị đang mai nữa.
Thì mai là cái nghề của chị mà. Phải mai thì mẹ con mới sống được chứ.
Thôi vậy để tôi về cho chị mai nghe.
Không, bữa nay thì không có đồ gì gấp hết á. Để chị phải đốt đèn một lát. Thấy đèn cháy mà không làm gì hết, sợ hao dầu vô ích, cho nên chị mới ngồi mai bẫy mũi nào hay mũi đó, đặng nói chuyện với con Tí cho nó vui. Nó ngủ rồi, chị tính ra dẹp mà cũng đi ngủ đây.
Ủa chị buồn ngủ rồi hả?
Không, ngủ nghe gì mới chừng này á.
Nếu mà chị buồn ngủ nhớ nói cho tôi biết nghe, nào tôi về cho chị ngủ á.
Không, chị chưa có buồn ngủ. Em ngồi đó chơi đi, để chị dẹp ba cái đồ mai đi nha.
Cô Xuyến ngồi xuống xếp cái áo chuẩn bị bỏ vô trong rổ mai. Giao lên tiếng cản lại. Thôi chị đừng dẹp, chị cứ ngồi mai tiếp đi, vừa mai vừa nói chuyện chơi được mà. Giao nói xong xách một cái ghế gối khép bớt cánh cửa lại, rồi để bên cái đèn ngồi và lên tiếng nói. Chị mai đi, cho tôi ngồi tôi coi chơi. Đàn bà mai tôi thấy cái tay của người ta dịu nhiễu à, coi ngộ à, đàn ông đâu làm được cái đó. Cô Xuyến ngồi banh cái áo ra và đặt mũi kim vô mai vừa nói.
Em nói vậy chứ đàn ông sao lại không mai được. Mấy ông thợ Quế thợ Bắc họ mai khéo lắm chứ.
Giao không nói nữa, cứ ngồi ngó bàn tay của cô Xuyến mai. Ngó tay một hồi rồi ngước lên nhìn mặt mũi, ngó tóc tai, ngó miệng như cười, ngó má trắng trẻo, ngó cổ ngó vai, mình mẩy tay chân. Cô Xuyến liếc mắt nhìn thấy nhưng mà cô làm lơ, cứ ngồi chăm chú mai không nói tiếng nào hết. Cách 5-6 đêm trước, cô trông đứng trông ngồi, trông Giao lại chơi để cô tỏ cái nỗi niềm tâm sự cho nó nghe. Đêm nay cô không trông nữa thì nó lại ngồi trước mặt cô, ngồi im lặng. Có lẽ trông cô nói chuyện, cô muốn nói mà không biết mở đầu như thế nào. Cô đang tư lự thì đột nhiên Giao lên tiếng vụt hỏi. Chị năm nay tuổi thiệt mấy tuổi vậy chị hai?
31 tuổi rồi. Ủa mà em hỏi chi vậy?
Hỏi cho biết chứ đâu có gì. Ảnh mất mấy hôm nay, chị ở nhà một mình với con Tí, chị có buồn không?
Chồng chết mà vui sao được em.
Nhưng mà bây giờ đó chị không có bị ai say sưa đánh chửi nữa, vậy không phải là hết buồn sao?
Nói gì cái đó, cái nạn đó thì chị thoát khỏi rồi.
Giao ngồi im lặng suy nghĩ, rồi không biết nó nghĩ như thế nào, tình cờ nó lại lên tiếng hỏi:
Vậy chị có tính lấy chồng nữa không, hay là ở vậy nuôi con?
Hả? Chồng ở đâu mà lấy?
Nếu mà như chị lấy chồng khác đó, người nào mà họ muốn lấy chị, họ mới dám nói mà cưới chứ.
Trên 30 tuổi rồi lại có con lòng thòng, ai mà thèm cưới nữa.
Không có đâu, chị không biết chứ, chị còn đẹp lắm á. Chị Hai à, chị đẹp giống như là mấy cô chưa chồng vậy á.
Thôi mà, em ngạo chị chi vậy hả?
Xuyến vừa nói vừa đưa tay vén mái tóc, nhìn Giao mà cười. Giao chồm tới và nói nho nhỏ:
Tôi nói thiệt á, chứ không phải tôi chọc chị đâu, chị còn đẹp lắm á. Trai mới lớn á, thấy là cũng mê hồn luôn á.
Em, trai nào mà ở đâu, bà già mà mê cái nỗi gì không biết nữa.
Chị còn nheo nhẽo mà già đâu già. Nếu mà chị lấy chồng khác á, là có người xin cưới liền cho chị coi.
Thôi thôi đi, chị sợ chồng rồi. Mới thoát khỏi một ông ma men rồi, nếu gặp một ông khác nữa đó thì chắc phải tự giận chứ sống gì nổi.
Không không, nếu mà chị muốn lấy chồng á, thì phải chị phải lựa cái người không có uống rượu, không có biết hút thuốc, không có biết bài bạc á. Ai kêu lựa thêm ông sai nữa làm chi mà sợ.
Đời nay đâu có người nào toàn vẹn, không có tật gì đâu. Nếu mà họ không rượu chè, không hút sách á, không bài bạc, thì họ cũng trai gái. Cái đó cũng khổ cho vợ vậy.
Nếu mà vợ chồng biết thương yêu trìu mến nhau thì lúc đó người chồng đâu có thèm ngó tới cô nào nữa đâu mà sợ đi trai gái không biết nữa.
Chị có chồng hơn 10 năm, chị cũng có kinh nghiệm chút đỉnh về thói đời. Đàn ông á, có nhiều người kỳ cục lắm. Họ có vợ đẹp đẽ, khôn ngoan, hiền đức ở trong nhà, không biết họ còn thèm nổi gì mà họ cũng đi kiếm mèo kiếm chuột. Nhiều khi á, hả, cái con mèo của họ nó còn kém hơn vợ của họ đủ mọi phương diện nữa. Vậy mà họ mê, rồi họ hất hủi vợ nhà mới lạ chứ.
Ôi mấy người điên đó, chị nói làm gì cũng biết nữa.
Không có phải điên đâu, tại cái tật ưa trai gái chứ. Như có người họ lấy đầy tớ của họ, đầy tớ mà hơn bà chủ sao, vậy mà họ cũng lấy đó.
Thôi bây giờ khỏi nói dông dài nữa, bây giờ tôi hỏi chị nè. Vậy chứ bây giờ nếu có người mà không có say xưa nè, không có hút sách nè, không có bài bạc nè, mà cũng không có trai gái nữa, người ta xin cưới chị á, chị có đồng ý không?
Ai ở đâu vậy? Phải nói cho chị biết, đặng chị dò hỏi rồi mới quyết định được chứ. Chị không biết người đó làm sao mà ưng được.
Giao ngồi đưa mắt nhìn Xuyến trân trân, rồi nó đứng dậy đi ra cửa, vừa đi vừa nói:
Thôi tôi về nghe, để chị nghỉ nghe, bữa khác nè, tôi tới tôi cho chị biết.
Xuyến đưa mắt nhìn theo, rồi bước lại cửa. Thấy Giao bước ra đường và xăm xăm đi về nhà, cô đứng ngó mất dạng trong đêm. Rồi cô cũng quay vào đóng cửa, dẹp đồ mai và tắt đèn đi vô trong buồng. Tối hôm đó cô Xuyến cứ nằm thổn thức hoài, không ngủ được, nằm nhớ lại những lời Giao hỏi cô. Thì cô cứ hỏi đi hỏi lại trong đầu: vậy chứ Giao muốn cái gì đây? Có phải là Giao có cảm tình với cô mà sợ cô không chịu cho nên không dám nói thiệt, cứ nói xa nói gần để dò ý cô hay không? Cô cứ hỏi thầm như vậy mà cũng không có câu trả lời. Cô nhớ tới những lời Giao nói, nhớ tới cử chỉ, cách đứng cách ngồi, nhớ cái liếc mắt, cái nét mặt ái ngại, cái bộ lơ lửng, vừa như muốn nói vừa như muốn không nói. Thì cô biết Giao hình như là có cảm tình với cô, nhưng mà không dám nói ra. Cô biết mà cô không dám nói tới, là vì cái sự phải và sự quấy nó chàn ràn, nó ngăn đón, làm cho cô cũng ngại, cũng lơ lửng giống như Giao. Cô trông có dịp gặp Giao trong một cái khoảng vắng vẻ thanh tịnh để cô bày tỏ tâm sự của cô cho Giao nghe, hoặc mai nó nhẹ đi cái nỗi sầu để cô có thể bước qua cảnh đời mới. Cô chưa kịp nói thì Giao quậy phá làm lộn xộn trong đầu của cô, làm cho cô ngơ ngẩn không biết đường nào là đường phải, nơi nào là nơi quấy, khi cô để chân vào một cái cảnh đời mới.
cô biết là Giao có cảm tình với cô, nhưng có một lý do là tuổi tác chênh lệch làm cho cô không dám nói là cô biết chắc. Nếu sự nhận định của cô đúng sự thật thì cô phải đối phó với thái độ nào? Phải xuôi thuận hay là phải chống cự? Xuôi thuận thì sẽ bị Tiến thị phi chê cười hay không? Còn nếu như sự nhận định của cô sai lầm thì cô sẽ mắc cỡ với Giao, bởi vì nó là em út. Trước kia nó biết tội nghiệp về số phận của mình, sau này nó còn biết lo lắng về đời sống tương lai của mẹ con mình, sợ mình thiếu hụt, vất vả và cực khổ. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui một hồi mệt trí quá, cô xuyến ngủ quên, mà mơ màng một vài canh rồi cô lại giật mình thức dậy và tiếp tục suy nghĩ. Khi trước mỗi lần cô bị anh chồng sai đánh chửi thì Giao chạy lại can gián, can cho tới nhiều khi bị làm nhục, bị ăn đòn cũng không nệ, không kể. Can thiệp là tại tội nghiệp cho cái phận đàn bà vô phước, hay là nặng tình u uẩn ngấm ngầm lúc đó. Đám ma xong rồi, Giao lại mà tỏ ý lo lắng cho đời sống tương lai của cô, hỏi thăm cô lấy tiền ở đâu để mà sống, tính làm nghề gì mà sống, rồi còn hứa là sẵn lòng giúp đỡ mọi phương diện. Có lòng lo lắng đó là tại tội nghiệp hay là tại ái tình? Rồi bữa hổm hứa lại chơi, rồi lại lánh mặt luôn tới 5-6 bữa. Có phải cũng là tại ái tình làm cho Giao ngần ngại, cho nên không dám gần cô hay không? Hồi hôm cô không trông ngóng mà Giao lại tới, có phải là tại ái tình xô đẩy hay không? Giao muốn gian ra xa mà lại gian không được hay không? Qua đến ngày hôm sau, cô xuyến ngồi mai mà trong đầu cô cứ nghĩ đi nghĩ lại những cái câu hỏi. Cô nhớ lại trong đêm vắng canh khuya đó, cô nhớ hồi hôm Giao cứ hỏi cô là nếu có người không sai xưa, cũng không có tật gì khác xin cưới cô thì cô có đồng ý hay không. Cô có nói rằng phải cho cô biết người đó là ai thì cô mới quyết định được. Rồi tới đó Giao vụt đứng dậy mà đi về, nói bữa khác Giao sẽ trả lời cho cô biết. Nếu nay mai Giao trở lại mà nói chính Giao là người muốn Thế Túc mà làm chồng cô, chứ không phải ai khác, thì không biết gặp trường hợp như vậy thì cô phải tính làm sao và phải trả lời như thế nào. Trót ngày hôm đó, cô tìm không được câu trả lời. Cô chưa quyết định được cái cách để giải quyết cái tình cảnh rắc rối đó. Đến tối, cô giái thầm trong bụng cho Giao đừng tới, mà có tới thì cũng đừng nói cho cô biết là người nào muốn kết tình nghĩa vợ chồng với cô. Quả thật vì phận nghèo hèn, cô cần phải có nơi mà nương tựa. Bởi vậy cô không dám thủ tiết trọn đời với người chồng quá giản. Nhưng bây giờ thì cô sợ quá, sợ Giao vì tình yêu nồng nàn đắm đuối nhưng mà phải che đậy giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Bây giờ Túc đã chết rồi, không cần giấu giếm nữa, cho nên Giao tính nói thật nỗi lòng với cô thì cô hết sức là khó nghĩ. Nếu mà thỏa thuận thì khó, mà không thỏa thuận cũng khó luôn. May quá bữa tối hôm đó con Tí đã ngủ. Cô xuyến bồng nó đem vô buồng đã lâu rồi mà không thấy Giao tới. Cô có ý mừng trong bụng, mừng cho sự khó khăn hăm dọa chưa bắt đầu. Cô bước ra sân ngó mông lung, thấy bên nhà của Giao cũng giống như những nhà ở chung quanh, đều im lặng, không nhà nào đốt đèn hết. Cô chắc là Giao cũng như những người trong xóm đều đã ngủ hết, ngủ cho khỏe để sáng đi làm. Cô mới quay trở vô tắt đèn mà ngủ giống như thiên hạ. Tuy tính là đi ngủ nhưng mà nằm trong mùng tối đen, kế bên đứa con di tích của người chồng mới chết, nắm mồ chưa khô, mà cô xuyến ngủ không được, mở mắt trao tráo, cứ nhớ tới những lời nói xa nói gần, nhớ đến những kỹ những cử chỉ lạ thường của Giao, thì cô rạo rực cô ngủ không được. Cô tưởng là thoát khỏi cảnh đời cũ thì thân cô sẽ được khỏe, nào ngờ mới bước qua cảnh đời mới mà trong đầu phải suy nghĩ nhiều như vậy. Cô nghĩ tới đó rồi cô đâm lo sợ, sợ mạng số vô duyên mãn đời. Trước hay sau phần nào cũng phải chịu đau khổ. Trước thì đau khổ về thể xác, sau lại đau khổ về tâm trí. Giữa đêm khuya vắng vẻ, cô xuyến đang nằm lo ngại nghĩ ngợi, rồi đột nhiên cô nghe có tiếng ai gõ cửa nhẹ nhẹ và tiếng kêu nho nhỏ. Chị Hai, chị Hai. chị còn thức không chị hai? Chị mở cửa cho tôi vô nói chuyện chút chị hai. Cô Xuyến nghe biết là tiếng của Giao nhưng cô không trả lời. Rồi cô dở mùng cô chung ra, đi ra cửa. Ở phía ngoài lại có tiếp tục tiếng kêu nữa, cô phải lên tiếng hỏi.
Tôi đang ra mở cửa đây.
Bây giờ thì ở trong ngoài đều im lặng, chỉ nghe tiếng chốt cửa kêu càng kẹt. Rồi cánh cửa mở ra, Giao bước vào. Trong nhà tối thui, cô Xuyến phải đi lần lại bàn thờ mò kiếm hột quẹt để đốt đèn. Giao khép cánh cửa lại rồi cũng mò đi vô. Cô Xuyến châm cái đèn cháy lên. Cô thấy Giao đứng sau lưng thì cô lên tiếng hỏi.
Sao em đi chơi mà để khuya dữ vậy?
Tôi muốn ngủ mà ngủ không được. Nghĩ chắc chị cũng còn thức, cho nên tới đây. Quả thiệt là chị cũng chưa ngủ. Cô Xuyến châm cây quẹt vào tim mà đốt đèn. Cô nghĩ thầm cái chuyện rắc rối hôm qua thì bây giờ chắc nó tới rồi đây. Với cái giọng nói của Giao đó thì cô biết là trúng chứ không trật nữa. Trước khó khăn thì phải bình tĩnh để mà đối phó, không nên trộn rộn. Cô bưng cái đèn và lên tiếng nói.
Em ngồi đó chơi đi.
Cô muốn để cái đèn lên trên ván, Giao không cho. Chàng lên tiếng nói. Chị cứ để cái đèn ở trên bàn đó luôn đi. Nay chị đâu có mai đâu mà để trên gián làm gì. Cô Xuyến nghe lời bưng đèn để lại trên bàn. Giao lại lên tiếng nói tiếp. Chị hai, chị ngồi xuống đi. Ngồi xuống tôi có câu chuyện muốn nói với chị. Quan trọng lắm. Tôi phải nói cho chị nghe. Tôi không thể nào mà im lặng được nữa. Cô Xuyến càng nhận thấy rõ là cô đoán trúng. Cô bình tĩnh ngồi xuống chờ coi Giao nói như thế nào rồi sẽ tìm cách đối phó. Giao đi lại xách một cái ghế đẩu để ngay trước mặt cô Xuyến. Chàng ngồi trên ghế, hai tay vịn tấm ván bìa gần bát vế, ngước mặt nhìn cô mà nói. Chị hai, ngày hôm qua đó tôi nói với chị là nếu mà chị muốn tái giá đó thì sẽ có người không có tật gì hết, họ muốn làm chồng chị liền. Rồi chị nói là phải chỉ người đó cho chị biết rồi chị mới quyết định được. Tôi đi về, tôi nói bữa khác tôi cho chị biết người đó. Hôm nay đó tôi trở lại, tôi nói cho chị biết cái người mà muốn kết nghĩa vợ chồng với chị đó là tôi chứ không phải là ai khác. Chị đồng ý không? Chị nói ra cho tôi biết đi. Giao nói một giọt tới chừng dứt rồi, chàng chống tay lên trên cạnh ván, mắt nhìn ngay cặp mắt của cô Xuyến mà chờ câu trả lời. Cô Xuyến cũng nhìn thẳng Giao. Cô đã quyết giữ bình tĩnh, nhưng nghe cuộc Giao nói thì cô cũng cảm xúc nói không được, chỉ nhìn Giao mà rưng rưng nước mắt. Cô nhìn một hồi rồi cô thở một hơi dài mà hỏi lại nho nhỏ vừa đủ cho Giao nghe.
Em có suy nghĩ kỹ chưa?
Tôi suy nghĩ kỹ rồi chứ chị. Từ cái hôm mà chôn ảnh rồi đó thì tôi cảm thấy là tôi muốn làm như vậy. Tôi biết cái chuyện này đó nó chưa có thích hợp, mà nó cũng không có thuận với con mắt của người ta, mà nó lại làm trái tình nghĩa chị em nữa. Cho nên khi mà nó vừa phát sinh ra đó thì tôi tìm cách tôi quên nó đi, tính thủng thẳng để tôi liệu sức tôi, rồi tôi dọ lòng chị rồi tính. Nhưng mà không ngờ càng muốn quên đó, thì nó lại càng nhớ, lôi cuốn xô đẩy, nó thúc giục. Tôi tìm đủ lý đủ cách mà cũng không có quên được. Bởi vậy tôi chịu thua chị. Tôi chịu thua là tại vì có một cái lý rất là rõ ràng. Cái lý đó là tôi phải làm chồng chị để nuôi chị với con tí được no đủ hàng ngày, để cho chị được hưởng cái thú vui trong đạo vợ chồng. Chứ từ trước đến giờ đó chị chưa bao giờ được có. Sau cùng đó là cùng với chị xây cái hạnh phúc gia đình để mình cùng chung hưởng. Ai thương ai ghét, ai chê ai khen thì kệ người ta. Tôi chịu thua là bởi vì vậy. Rồi càng lúc nó càng như một cái lò lửa trong lòng vậy, nó thui gan đốt ruột. Cho nên hôm nay tôi nhất định tôi phải nói cho chị biết, mà để chị tính coi phải làm sao.
Em nói cái ý em muốn gần chị mới phát sinh từ cái bữa mà chôn cất cha con Tí. Chị sợ em lầm rồi đó. Chị tưởng là nó đã nứt mọc đâm chồi lâu rồi mà em không biết. Chị nghĩ nó phát sinh từ ngày cha con Tí say về rồi đánh chửi chị. Em chạy lại em can. Ảnh thôi em và ảnh nói: bộ mày lấy vợ tao hay sao mà mày binh nó? Tại cái lời nói vô ý thức đó mà em để ý đến phận của chị, Nên em cứ can thiệp hoài. Và vì thương chị cho nên em không kể gì hết á.
Không phải vậy đâu chị. Thiệt đó là kể từ ngày mà tôi làm ngoài hắn cưa đó, tôi nghe theo lời ảnh, tôi mua nhà về ở xóm này đó, tôi cứ thấy chị bị ảnh ăn hiếp hoài à. Thấy mà ảnh sai, ảnh đánh, ảnh chửi, thì tự nhiên tôi thấy tội nghiệp cho chị. Tôi có cảm tình với chị, tôi thương cái phận chị. Mà lúc đó tôi coi ảnh giống như anh của tôi vậy đó, cho nên tôi can gián, tôi đâu có nghĩ cái gì. Mà trong mấy năm đó tôi cũng thương chị giống như thương một người chị thôi, chứ không có ý gì khác. Tôi biết cái lòng tôi hơn chị. Năm nay đó tôi đã 20 tuổi rồi. Từ lúc lớn lên đó, tôi học mái xong rồi đó, tôi đi làm tới bây giờ đó, tôi chưa hề thương cô gái nào hết trơn á. Gặp đàn bà con gái thì tôi nhìn họ cũng giống như đàn ông con trai, tôi đâu có bao giờ tôi để ý đâu chị.
Nhưng mà sao bây giờ em lại để ý đến chị là người gần già rồi?
Hôm qua chị nói chị mới 31 tuổi mà già gì?
31 tuổi đã hết nửa đời người rồi. Không còn mấy năm nữa đó thì răng sẽ rụng, mắt sẽ mờ, da sẽ dùng, tóc sẽ bạc. Hiện thời đó thì chưa già, nhưng mà cái màu xuân xanh nó đã phai lợt rồi. Tôi đâu có còn cái vẻ đẹp son giá đâu mà để đền đáp lại cái tình của em. Em đã lấy thiệt tình mà nói với chị đó thì chị cũng không có đem cái giả dối mà đối lại đâu. Phải, thuở này chị rất khao khát ái tình. Tình yêu của chị tràn ngập trong lòng. Có chồng đã 11 năm mà chồng chị không biết khai nguồn ân ái chứa chan đó để mà thưởng thức. Vì vậy cho nên khối tình yêu của chị vẫn còn toàn vẹn ở trong đáy lòng. Chị dám chắc bây giờ chị đem ra mà hiến cho em đó thì không đến nỗi làm cho em thất vọng. Ngặt gì chị đã từng tuổi này rồi, chẳng khác nào như một cái hoa đã héo. Nay mai đây nó sẽ tàn, sẽ rụng, không có còn quý báu xinh đẹp gì nữa mà em mong hái. Nếu em vì tình dục nhất thời xô đẩy, em hái bướng hái càng, thì chắc chắn một ngày gần đây em coi lại đó, thì đóa hoa đã khô héo. Dù cho em không nỡ giật nó xuống hào hay xuống dũng cho rồi đó, em để nó trong bình. Lúc đó em đi ra đi vô thấy nó thì em bực mình chứ không có vui vẻ gì hết. Vì vậy cho nên chị nghĩ em phải suy nghĩ lại cho thật kỹ, không có nên vội vàng.
Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi, tôi nhất định phải làm chồng chị, chứ không thể nào để cho người khác. Bởi vì tôi sợ đó, người ta sẽ tiếp tục người ta làm cho chị khổ nữa. Tôi nói thiệt đó, không hiểu sao mà hôm nay đó, càng lúc tôi càng cảm thấy thương chị. Thương đến nỗi mà ăn không được, đêm ngủ cũng không được. Để tôi nói cho chị biết tại sao mà nó như vậy. Cái bữa mà chôn ảnh á, tôi ghé thăm chị, phụ với chị dọn dẹp nhà cửa đó. Tối đi theo anh Bảy Cao trở lại chơi, để coi anh Tư thình ảnh tính sổ đó. Lúc đó tôi biết là còn dư ít chục đồng bạc á, thì tôi cũng mừng cho chị khỏi mang công mắc nợ. Nhưng mà đêm hôm đó tôi nằm tôi nghĩ lại đó, mấy chục đồng bạc dư đó, rồi tới lúc chị ăn hết rồi, chị làm sao chị sống nữa. Tôi bắt đầu tôi lo về cái chuyện tương lai của chị với ông Tí. Tôi thì có một mình à, mà bây giờ lại được lên chức, hãng chọn đứng mái thế cho anh Hai Túc. Tôi được lãnh tiền công giống như ảnh hồi trước đó, cho nên tôi đủ sức tôi bảo bọc cho vợ con ảnh no ấm chứ. mà muốn bảo bọc thì bảo bọc làm sao? Tôi lấy cái cớ gì để mà mỗi tháng tôi đưa cho chị một số tiền công của tôi? Dù mà chị có chịu đi nữa đó, tôi với chị không có cái gì, không có làm cái gì quấy đó, thì thiên hạ người ta cũng sẽ nói ra nói vô. Mà lâu ngày chày tháng đó, rủi tôi với chị mà có cảm tình rồi lại lén lút với nhau đó, thì nó bậy bạ quá. Lúc đó đó tôi sẽ mang tiếng là đem tiền bạc ra mà mua tiết hạnh của chị. Còn chị đó thì bị người ta cười là ham tiền mà lấy em út. Lúc đó nó không có ra làm sao hết trơn đó. Chi bằng bây giờ đó, hai chị em mình đó, cứ công khai đi, kết nghĩa vợ chồng. Tôi đi làm nuôi mẹ con chị, chị ở nhà chị lo cơm nước quần áo, ai mà nói gì được nữa. Cái tình của tôi đó, nó phát sinh là ở đó. Tôi lo lắng cho ngày mai của chị. Tôi biết thở giờ đó chị khổ lắm, cho nên tôi muốn bù đắp lại cái khổ cho chị, để cho chị được hạnh phúc. Không phải là bằng tiền bạc, không có rực rỡ, nhưng mà với cái tình nghĩa nặng. Cho nên tôi nghĩ chắc chắn là sẽ hạnh phúc, sẽ êm ấm, sẽ vui vẻ luôn luôn, để cho mình chung hưởng tới già. Nhất là cho chị, để mà chị bù đắp lại cái nỗi khổ trong 11 năm dài đằng đẵng của chị nữa.
Nếu mà em có lòng thương chị thì chị nghĩ mình nên kết làm chị em với nhau, thì chắc chắn là sẽ tốt đẹp hơn nhiều đó em.
Không được đâu chị ơi, bây giờ trễ rồi, lửa tình nó bén rồi, làm sao nó tắt được. Tôi ráng, tôi đè nó xuống mấy bữa, muốn trốn chị mà trốn không được. Tính lại thăm chị, nói thiệt cho chị nghe, rồi lại ngồi thấy chị đang may đồ gấp cho người ta. Tôi thấy chị đứng đắn đàng hoàng, rồi nhìn lên cái bàn thờ của ảnh một bên đó, thì tôi nể lắm, cho nên tôi không dám nói. Rồi chị hỏi thăm về cái chuyện tương lai, để cho chị biết là tôi lo cho chị và sẵn sàng giúp chị. Mà không nói ra đó thì trong lòng nó khó chịu lắm. Cho nên cứ hễ mà hồi ngồi một hồi tôi sợ đó, ngồi lâu đó dằn không được, cho nên tôi phải chạy về. Chị biểu hôm sau lại chơi để chị nói chuyện. Tôi cũng ừ đại, mà chị thấy không, tôi đâu có dám tới. Tới 5-6 đêm sau đó, cứ hễ mỗi lần mà ăn cơm xong à, tôi ráng tôi leo lên giường tôi ngủ liền, không có dám đốt đèn để mà ráng quên. Ngủ không được mà quên cũng không được chị. Không biết làm sao mà cái hình bóng của chị nó cứ hiện ra trước mắt tôi hoài à, ngủ không được. Mà nằm một hồi đó, ngủ được 1-2 tiếng đó, giật mình thức dậy lại thấy nhớ, mà còn nhớ nhiều hơn nữa. Chị thấy đó, cái mãnh lực của tình yêu nó vậy không chị hai? Chị thấy tôi ráng tôi chống với nó vậy đó. Tôi suy nghĩ kỹ, tôi xét hết lẽ phải quấy rồi. Tôi nghĩ hiện tại, tương lai cũng kỹ rồi. Tình yêu nó kêu tôi đó, phải tiến tới. Đừng có thèm kể tuổi tác, đừng có nghĩ gì hết. Bởi vì tình yêu hai bên đó, đều giống như nhau. Tình yêu nó không có tuổi, cho nên không có già, không có trẻ gì hết á. Đừng có nghĩ tới cái chuyện tiện thị phi, người ta nói này nói kia. Bởi vì nếu mà hai bên đã công khai kết nghĩa vợ chồng, không có lén lút đó, thì đâu có lỗi gì đâu mà sợ người ta chê cười hay nhạo báng. Tại vậy đó, cho nên đêm nay đó, đợi sớm về ngủ hết đó, tôi mới tới tôi nói cái chuyện này cho chị nghe. Nếu mà đối với tôi đó, chị cũng có chút cảm tình đó, hoặc là chị nghĩ là mình có thể kết tình xây đắp tình yêu đó, để cho mình phối hợp với nhau đó, để mà chung hưởng đó, thì tôi hứa tôi sẽ ráng giúp chị quên đi cái nỗi đau trót 11 năm qua. Với cái khoảng đời mới trong tương lai đó, chị sẽ được sống với yêu thương, với tình nghĩa lúc nào cũng chan chứa hết. Nghe Giao nói đến đây, cô Xuyến cảm động cực điểm. Cô không còn bình tĩnh được nữa,
không được, không dằn lòng được nữa. Cô bắt đầu khóc, khóc ra tiếng, nước mắt dầm về, phải lấy vạt áo mà lau. Nhưng càng lau thì nước mắt lại càng tiếp tục tuôn ra. Giao đứng dậy đi qua đi lại, rồi hé cửa nhìn ra ngoài. Bốn bề tối thui, mọi người đều đã ngủ hết. Giao thấy Xuyến ngồi thúc thích hoài, chàng mới lại đứng trước mặt Xuyến mà lên tiếng hỏi:
"Chị hai, tôi sanh chuyện làm cho chị buồn lắm hay sao mà chị khóc dữ vậy chị hai? Nếu mà thiệt vậy, chị cho tôi xin lỗi. Thiệt đó, tôi chỉ muốn làm cho chị vui, chứ không tính làm cho chị buồn đâu. Nếu mà những lời tôi nói có cái gì mà làm cho chị buồn á, thì chị cho tôi biết, để mai mốt tôi không có nói nữa."
Cô Xuyến ngước mặt nhìn Dao với cặp mắt trang chứa ái ân. Tiếc vì đêm tăm tối, đèn leo lét, cho nên Dao không thấy được. Dao không rõ được tâm hồn của Xuyến trong giờ phút này, giờ phút yêu thương quan trọng, pha lẫn với lo ngại. Xuyến nhìn Dao rồi lên tiếng nói:
Nghe lời em nói nãy giờ, chị vui sướng lắm, chứ có buồn rầu gì đâu. Buồn rầu quá nên khóc, mà vui sướng quá nói không được cũng khóc vậy chứ.
Nếu mà vì vui mà khóc đó, thì chị cứ khóc đi. Tôi ước mong sao đó, nước mắt của chị từ trước đến giờ đó, nó tuôn ra hết, để chị quên hết, để chị bắt đầu bước vào cái cảnh đời mới, nó nhẹ nhàng, nó trong trẻo, nó sạch sẽ, để mà đón được cái tình yêu của tôi đang sẵn sàng dâng hiến cho chị.
Cô Xuyến tuy nước mắt chưa khô, nhưng cô nhìn Dao và nhẽ miệng cười rất có duyên, rồi lên tiếng nói:
"Chị rất cảm ơn em. Cảm ơn em đã rót nước cam lộ vào lòng của chị đang khô khan, đang tàn héo. Chị cảm ơn em đặt tình yêu vào chị. Tình yêu ấy thật là nồng nhiệt, nên em mới không màng tuổi tác, mà cũng không kể thị phi. Em ngồi ghế đó, ngồi đi, rồi chị nói cho nghe. Thiệt tình là trót hơn 10 năm nay chị đau khổ hết sức, đau khổ mà không có người thân thiết để mà thở than. Từ bữa chôn cha con Tí tới giờ, chị nghĩ có một mình em là thương xót cho phận của chị, nên chị có ý trông đợi em lại chơi, để chị có thể bày tỏ cái nỗi khổ của chị cho em hiểu, mong trút sạch những cái buồn tủi để nhẹ nhàng mà bước qua khoảng đời mới. Chị không hiểu sao em cứ lánh mặt, chị mời mà em cũng không thèm lại. Chị trông đợi không được, rồi chị trách ở trong lòng. Chị tưởng em đối với chị cũng lãnh đạm như người khác. Đêm nay em đã nói ra, chị mới hay là em muốn tránh chị là tại vì ái tình. Mà cũng chắc tại ái tình cho nên chị mới trông đợi em. Em không tới cho nên chị mới phiền giận. Chị đã thấy đã hiểu hết nỗi khổ của chị rồi. Vậy thì chị không cần nhắc lại làm gì nữa. Nhắc lại thì đụng chạm vong linh của người quá cố. Còn em hay là chị trông đợi thì em đã hiểu tâm hồn của chị rồi. Vậy chị cũng không cần bày tỏ cái cảm tình của chị đối với em làm gì. Bây giờ chị nói thiệt, nếu mà em lấy lòng thành thật mà đáp lại em muốn kết tình nghĩa vợ chồng với chị đó, em nên nhớ đây là một việc hết sức quan trọng. Thuở này chị chẳng hề được nghe một câu tình nghĩa, hôm nay được nghe em phân trần đủ hết đó, thì lòng chị thấy khoan khoái và sung sướng vô cùng. Nhưng mà ở đời được vui phải ngừa cái buồn, được phước thì phải ngừa cái họa. Nếu muốn vui cho bền, phước cho chắc, thì phải dè dặt, không có nên hấp tấp. Vậy thì chị xin em, Hãy để cho chị thông thả, cho chị suy nghĩ lại. Chị cũng khuyên em cũng phải bình tĩnh mà ngó trước, coi sao. Chị thấy có một cách giúp cho mình yêu nhau êm ấm mà khỏi có ai dị nghị gì được. Mình đừng kết nghĩa vợ chồng gì hết á. Mình chỉ kết tình chị em với nhau mà thôi. Chị hứa là chị sẽ ở quá trọn đời mà chăm lo hạnh phúc cho em. Còn về phần em á, thì chị sẽ chọn lựa một cô gái xứng đôi vừa lứa và hiệp ý đồng tình với em. Chị làm mai cho em để cưới làm vợ. Vợ chồng em về ở chung một nhà. Em có vợ đi để giao tình ái ân. Lúc đó có chị để mà chị chăm lo hạnh phúc cho em. Có vậy á thì em đã thỏa mãn tình duyên, mà chị em gần nhau cũng không có tiếng tăm gì hết á. Em nên suy nghĩ lại đi. Cái cách chị nói đó là cái cách khôn ngoan và tốt đẹp hơn hết đó.
Không được đâu chị ơi. Tôi không thể thương ai khác ngoài chị được. Phải có chị làm vợ tôi mới được vui.
Vậy thì em phải để cho chị suy nghĩ. Việc đó quan hệ quá, nó ảnh hưởng trót cả đời chị em mình. Phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Bây giờ như vậy, chị hẹn em 10 ngày rồi chị trả lời. Mãn hạn đó rồi em trở lại đây đi. Mà bàn tính nữa, phải để cho chị tỉnh trí để mà chị sáng suốt để định đoạt.
Chị cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ. 10 ngày sau tôi sẽ trở lại. Nhưng mà tôi nói trước cho chị biết đó, là chị có yêu tôi hay không đó thì tùy ý chị. Tôi không dám ép, bởi vì tình yêu mà ép buộc thì nó đâu có còn giá trị gì. Cái tình yêu tự nhiên tự động nó mới quý. Mà tới 10 ngày rồi đó, nếu mà chị nói chị không có yêu tôi, cho nên chị không làm vợ tôi được. Nếu mà như vậy đó thì chắc là chị sẽ không gặp mặt tôi nữa đâu.
Tại sao vậy?
Tại sao thì chị cũng biết mà, cần gì tôi nói ra.
Trong khoảng 10 ngày đó, chị mong em cũng phải suy nghĩ kỹ nghe không?
Dĩ nhiên là tôi cũng sẽ suy nghĩ chứ. Nhưng mà tôi suy nghĩ là suy nghĩ coi phải làm sao để chuẩn bị một cái gia đình uyên ương như thế nào để cho mình chung sống trong một cái cảnh thần tiên ngoài dòng thị phi, không có những con mắt phàm tục dòm ngó. Giao nói đến đây rồi thì quay lưng đi mất. Cô Xuyến đóng cửa lại rồi cô kéo gối mà nằm, tay gác ngang trán, mắt ngó lên trên trần nhà. Ngọn đèn leo lét trên bàn, lúc đó tiếng gà gáy cũng vang lừng ở trong xóm. Quay qua quay lại, đã hết hạn 10 ngày. Thường nghe người ta nói ngày giờ kỳ lạ vô cùng, ai mà có chuyện trong nó thì nó tới mau. Muốn nó tới mau thì người ta mong nó tới thật nhanh, nhưng mà nó lại chậm chần chờ để cho người ta chờ đợi. Còn ai muốn nó tới chậm thì nó lại tới dùng dục, chuyện lo chưa xong làm không kịp. Giao thì muốn cái ngày hẹn tới mau hay là tới chậm không ai biết được. Riêng cô Xuyến thì không biết cô có trông cho đến ngày đó hay không, cũng không ai hiểu. Người ta chỉ thấy trong khoảng 10 ngày đó, mỗi ngày 2 buổi, Giao vẫn đi làm như thường, vẫn qua lại trước nhà cô Xuyến. Đi ngang qua nhà cô thì Giao ngó lơ mà đi, không nhìn vào trong nhà. Chiều tối ăn cơm bên nhà của Bảy Cao xong rồi thì Giao về nhà khép cửa mà nghỉ, không đi đâu chơi hết. Riêng cô Xuyến trong khoảng thời gian đó, ai đi qua đi lại xóm mơi cũng giống như buổi chiều, đều thấy cô cặm cụi mai. Tối đến thì cô đốt đèn nằm trên ván mà chơi với con. Tới chừng con buồn ngủ rồi thì cô đóng cửa tắt đèn, đem nó vô mùng mà nằm. Tuy không nói ra, chứ chắc chắn là trong khoảng 10 ngày đó, Giao cũng như Xuyến, cả hai đều suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì chuẩn bị dấn thân vào một cuộc tình duyên trớ trêu, trục trặc. Bước tới thì ái ngại,
mà thối lui thì không đành. Rắc rối cực điểm, làm sao mà không suy nghĩ. Nhưng mà hai người suy nghĩ thế nào không biết, mà đến ngày mãn hạn, chiều giao về ăn cơm với vợ chồng Bảy Cao, thì tự nhiên chàng vui vẻ, hớn hở, cười nói om sòm. Ăn cơm xong, giao về nhà liền, nói bữa nay làm mệt cho nên về nghỉ sớm. Thật giao về đốt đèn một lát, rồi khép cửa, tắt đèn, nằm im lặng.
Còn phía bên kia, buổi chiều hôm đó, cô Xuyến vẫn bình tĩnh, giống như những buổi chiều bình thường khác. Đến giờ nấu cơm, cô cũng dẹp đồ mai đi nấu cơm, rồi hai mẹ con ăn với nhau. Tới tối, cô cũng đốt đèn nằm chơi với con. Tới chừng con vô trong buồng ngủ, thì cô cũng đem nó vô và ra ngoài ngồi chơi. Cô biết là giao sốt sắng quá, thế nào đêm nay chàng cũng tới. Mà nghe câu trả lời của cô, với cái tánh kỹ lưỡng của chàng, cô biết là chắc cũng giống như mấy lần trước, chàng sẽ đợi cho chòm xóm tắt đèn ngủ hết rồi thì chàng mới tới. Cô không trông đợi, mà cô cũng không băn khoăn. Cô làm như việc cô phối hiệp với Giao đã quyết định xong rồi, đã quyết định từ bữa Giao thăm dò lòng cô. Giao hỏi cô tính thủ tiết thờ chồng hay là tính tái giá để xây dựng một cuộc tình duyên mới. Nhưng mà ngồi lâu một hồi thì cô Xuyến cảm thấy buồn. Cô mở một cánh cửa bước ra ngoài, thấy ánh trăng mùng sáu lờ mờ. Cô mới ngồi trước hàng ba mà nhìn trăng, hóng gió. Cô ngó ra phía ngoài, thì nhà ông Kèo với nhà bà Lữ đều đã tắt đèn đi ngủ hết. Ngó vào phía trong, thì nhà của Giao cũng tối đen, im lặng. Cô ngó ánh trăng lu, và nghĩ thầm có lẽ tại ánh trăng lờ mờ này mà Giao sợ người ta thấy, cho nên đến giờ này vẫn chưa dám qua.